Kính thưa quý vị, bà Nikki Haley ngưng tranh cử Vạn Thịnh Phát hầu tòa, chỉ thị 24 của Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam gây tranh cãi là chủ đề chính của chương trình hội luận thứ năm ngày hôm nay, mùng 7 tháng 3 năm 2024. Tham gia chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các khách mời. Chúng tôi có sự tham gia của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Quý Thọ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội. Ngoài ra chúng tôi còn có sự tham gia của Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, luật sư Đặng Đình Mạnh từ Washington DC và nhà báo blogger kỹ sư JB Nguyễn Đức Vinh từ Illinois Chicago. Trước hết chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả dành thời gian và đang theo dõi chương trình này. Trước hết liên quan đến thời sự của Mỹ thì như quý vị đã biết là truyền thông của quốc tế và Hoa Kỳ thì cũng đã đưa tin rất là đậm nét về một cái động thái được rất nhiều người quan tâm, đó là việc bà Nikki Haley, là cựu đại sứ của Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc, người thách thức cuối cùng còn lại của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, và đến gần đây tour để mà đề cử vào cái gọi là ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa năm 2024, đã quyết định là đình chỉ cái chiến dịch tranh cử của bà. Ngay sau ngày thứ ba trọng đại, tức là Super Tuesday, sau khi mà bà bị ông Trump đánh bại một cách dứt khoát trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa, tại sự kiện này mà diễn ra trên khắp đất nước Mỹ, thì cũng theo truyền thông quốc tế thì một lãnh đạo của Đảng Cộng hòa tại Thượng viện là ông Mitch McConnell thì đã đánh dấu một cái sự thay đổi, được cho là thay đổi hoàn toàn, vì trước đó thì ông McConnell đã có cái đổ lỗi cho vị cựu tổng thống Donald Trump về những hành động mà ông McDonald nói là đáng hổ thẹn trong cái cuộc sự kiện có liên quan tới cuộc nổi dậy ở điện Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021. Tóm lược là như vậy. Thế thì trước khi chúng tôi thực hiện chương trình này thì chúng tôi đã có ngay sau cái khi có cái các diễn biến này diễn ra thì chúng tôi có cuộc trao đổi ngắn với một nhà quan sát, đó là nhà báo, nhà giáo, ký giả Bùi Văn Phú từ California, Hoa Kỳ, và chúng tôi đặt vài câu hỏi với ông để quan sát cái sự kiện bầu cử này. Xin mời quý vị theo dõi ngay sau đây ý kiến của ông Bùi Văn Phú.
Thì với kết quả như chúng ta đã thấy, quan trọng nhất là vấn đề tiến cử hai vị sẽ ra tranh cử chức tổng thống vào tháng 11 năm nay. Thì cho tới giờ phút này, phía đảng Dân Chủ chúng ta đã thấy Tổng thống Joe Biden coi như là sẽ nắm chắc phần đề cử của đảng Dân Chủ. Về phía ông cựu tổng thống Donald Trump thì cho tới ngày hôm qua, kết quả cũng chỉ có trong vòng 15, trong 15 tiểu bang, thì đối thủ của ông là bà cựu thống đốc Nikki Haley chỉ thắng được ở tiểu bang Vermont. Còn lại 14 tiểu bang khác là ông Trump đã thắng, thắng với cái tỷ số khá cao, là có thể là 70-80%. Thì cho tới sáng nay thì bà Nikki Haley đã tuyên bố là sẽ không có tiếp tục một vận động tranh cử của bà nữa. Nhưng một điều quan trọng là bà cũng không có lên tiếng ủng hộ ông Donald Trump. Thì đó là cái mà làm cho ứng viên Donald Trump cũng không có hài lòng mấy. Và cũng có thể đó là dấu hiệu phía đảng Cộng hòa có những cái số cử tri vẫn không có ủng hộ ông Donald Trump trong kỳ tranh cử vào tháng 11 tới đây. Thì đó là quan sát của tôi. Gần như chắc chắn là cuộc đối đầu giữa Biden và Trump sẽ lại tái diễn vào tháng 11 năm nay giống như 4 năm trước.
Vâng, thế vừa rồi là ý kiến của ông Bùi Văn Phú, một nhà quan sát từ California của Hoa Kỳ. Thế còn trở lại với các vị khách mời của chương trình ạ, thì chúng tôi xin mời trước hết là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Vâng, thì ông theo dõi các diễn biến này, thì ý kiến của ông thế nào?
Vâng, rất trước hết là xin gửi lời chào đến tất cả quý khách mời ở đây, chào Quốc Phương và tất cả quý khán thính giả. Rất tiếc là tôi không nghe được cái lời phát biểu của anh Bùi Văn Phú. Nhưng mà cách nhìn của chúng tôi thì như thế này. Khi mà bà Nikki Haley rút lui đó, thì bà ta cũng đã nắm được một số các cái lợi thế. Bởi vì theo những cái thăm dò của những người đi bỏ phiếu, thì đến khoảng 1/3 những người mà đã bỏ phiếu cho bên Đảng Cộng Hòa đó, thì đã bỏ phiếu ủng hộ cho bà Nikki Haley. Và bà ta cũng đạt được cái thắng lợi ở hai cái khu vực cử tri. Do đó, nếu như ông Trump mà muốn đắc cử, thì phải làm sao thu phục được cái sự ủng hộ của những người đang ủng hộ cho bà Nikki Haley. Thành ra chắc chắn là bà Nikki Haley hơn bất kỳ một đảng viên của Đảng Cộng Hòa nào khác hiện nay có cái thế mạnh nhất để mà tạo cái sự ảnh hưởng. Ảnh hưởng thứ nhất đó là về một số vấn đề trong về vấn đề chính sách. Nikki Haley có cái nhìn khác với là ông Trump và những người đang ủng hộ ông Trump. Cái thứ hai đó là nhiều khi chính ông Trump phải có những cái giao ước mời bà Nikki Haley đóng một vai trò quan trọng trong cái nội các sắp tới nếu như đắc cử. Thành ra bà Haley cũng đã đạt được một số các cái thắng lợi và cái ưu thế của mình để mà lên tiếng. Nếu như không có những cái người ủng hộ của bà Nikki Haley là 1/3 những cử tri Đảng Cộng Hòa, thì rất khó để cho ứng cử viên Trump có thể đánh bạc được ứng cử viên Biden trong cái kỳ bầu cử sắp tới đây.
Vâng, ở trong cái phần chia sẻ vừa rồi của ông Bùi Văn Phú, rất tiếc là có thể là ông Thắng và các vị khách có thể chưa nghe. Ở phần cuối thì ông nói rằng là bà Nikki Haley thì cũng đã thừa nhận là bà đã bị đánh bại đó. Thế nhưng mà bà lại cũng chưa có cái phát biểu gọi là ủng hộ đó với ông Donald Trump, gọi là một cái Postman thì chưa có cái đó. Vâng.
Còn về ông Mitch McConnell,
vâng,
đã tuyên bố rằng ông ta ủng hộ cái người nào mà được Đảng Cộng Hòa của ông ta đã chọn để mà làm ứng cử viên. Thì cái đó là cái tuyên bố về nguyên tắc. Chúng ta phải hiểu thế này, ông Mitch McConnell là một cái người mà tiếng Mỹ nó còn institutionalist, là cái người ủng hộ cái định chế, đã rất quan tâm đến bảo vệ cái định chế. Dù rằng cái đó có thể có lợi cho bên dân chủ, thì ông ta vẫn phải bảo vệ cái định chế. Do đó những cái hành động của ông ta, những cái quyết định của ông ta, những cái lá phiếu của ông ta ở Quốc hội đó, thường là bảo vệ cái định chế dân chủ của Hoa Kỳ. Dĩ nhiên cũng bị ảnh hưởng, chắc chắn là bị nhuốm màu của đảng phái chứ không phải không. Nhưng ông ta được nổi tiếng là bảo vệ những cái định chế. Và trong cái kỳ này khi ông ta tuyên bố như vậy thì ông ta rất rõ ràng là đang bảo vệ cái định chế, là một khi một người nào đó dù ông ta không thích nhưng được Đảng Cộng Hòa chọn làm ứng cử viên cho cái chức tổng thống thì ông ta phải ủng hộ vì ông ta tuân thủ cái định chế đó.
Vâng, vâng, tiếp theo ý kiến của ông Nguyễn Đình Thắng đấy, thì với cái tiếp cận đó là bây giờ là cái cuộc kỳ bầu cử tại Hoa Kỳ vẫn còn đang tiếp diễn và tất cả mọi sự đều đang mở, và nếu có thể được ấy, là không có đứng về phía ngả hẳn về bên nào cả, thế nào mà đứng có thể ở giữa và cũng không hẳn là về phía của ứng cử viên nào trong cái tiếp cận mở đó, nếu như có thể kỳ vọng như vậy đấy. Thì từ góc cái nhìn quan sát của mình ấy, thì theo dõi các sự kiện này thì không biết là nhà báo Jamie Nguyễn Đức Vinh từ Illinois, Chicago có gì muốn chia sẻ thêm hay không? Xin mời ông.
Tôi quan sát kia những cái sự kiện xung quanh kia, cái thứ nhất là tìm chọn một cái ứng cử vừa cử viên của Đảng Cộng Hòa. Thì hầu như là Donald Trump, cựu tổng thống, ông đã thắng lợi rất là giòn giã ở rất là nhiều tiểu bang. Tuy nhiên là có một cái nhân vật là bà Nikki Haley, là bà cứ đeo đẳng vậy và dứt khoát là bà không chịu thua. Không chịu, và cho đến ngày hôm qua thì bà bắt đầu là tuyên bố rằng bà không tham gia tiếp nữa cái cuộc này. Đấy cũng là một cái vấn đề, là bởi vì cái thực ra nói về cái tương quan lực lượng với cái khả năng thì rõ ràng là bà là không thể địch lại nữa ông Trump. Nhưng mà tuy nhiên là bà vẫn có cái thế mạnh của bà, và hiện nay thì nói thật sự mà nói thì tôi theo dõi, tôi thì không thuộc cái sự ủng hộ, tôi chả được có cái tác dụng gì ở cái xã hội Mỹ, cho nên là tôi chỉ theo dõi thôi. Thì tôi thấy rằng là riêng ông Donald Trump mà nói chuyện bỏ bà này cũng không phải là dễ, là bởi vì bà còn có, hôm trước theo con số thăm dò thì bà là con số có 40% số cử tri là ủng hộ bà. Và nếu chỉ có 60% số cử tri của Đảng Cộng Hòa ủng hộ Donald Trump thì ông chưa thể quay trở lại để mà vào tòa bạch ông được. Thì đấy là một cái nhân vật mà phải nói là tứ ông Donald Trump biết được là cái giá trị của bà, dù ông muốn nói gì thì nói. Và những cái lời về tranh cử đây là để tranh giành trong quá trình đấu tranh để mà được Đảng Cộng Hòa đề cử của bà này thì hầu như bà ngược lại cái vấn đề của ông Trump rất là nhiều cái chứ không phải là không. Chẳng hạn thì vấn đề về đánh giá về cá nhân, là đánh giá về những vấn đề về cái quan niệm về vấn đề là ủng hộ cái cuộc chiến ở Ukraine, rồi rất 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 nhiều những cái vấn đề như vậy thì tôi thấy là cái đường lối của bà là khác hẳn cái đường lối của ông Donald Trump. Đó là điều thứ hai. Cái điều thứ ba nữa ấy, là bà hy vọng một cái điều mà tôi nghĩ rằng cái điều này rất nhiều người Mỹ là chú ý đến chứ không phải là không. Đó là cái chỗ là bây giờ nước Mỹ cần một người trẻ trung chứ không phải cần hai cái ông già lù khu 70-80 tuổi rồi ngồi chỏi nhau kiểu đấy. Bởi vì chúng ta biết là ngay cả và giữa hai ông thì bây giờ ông Bảy Đơn là gọi là theo ngôn ngữ dân gian là ông Bảy Đơn thì coi như ông cũng là bây giờ cũng già rồi, cũng lập bập rồi, nhiều khi lẫn cái đó sang cái kia. Hôm trước ông lẫn cái Ukraine sang cả Israel là ông lẫn như vậy. Nhưng ông Trump thì chả kém, ông cũng cứ lẫn như thường, thậm chí còn lẫn cả bà Nikki này sang một cái bà khác rồi cả những cái rất rất nhiều nhầm lẫn như vậy. Bởi vì thực ra mà nói ông này chứ ông kia mà thôi chứ còn... Cha ông ta nói một câu rất hay bảo là chuột chù thì chê khỉ là hôi. Mà khỉ mới trả lời là cả họ nhưng mày thơm như đúng là một ông bây giờ chứ ông 78, ông 81 thì cũng không gần gì nhau lắm. Thì cái vấn đề chỗ là bà ấy kia lý bà bảo rằng là nước Mỹ cần một người lãnh đạo trẻ trung chứ không phải là cần một cái thế già như vậy. Và cả hai ông đều không có cái vị trí đó là theo quan điểm của bà ta. Và bây giờ khi bà ta tuyên bố là bà không đi theo cái không tranh cử đấy nữa. Nhưng mà bà ta sẽ là... vẫn chưa ủng hộ, chưa tuyên bố với là ủng hộ Donald Trump để kêu gọi những người ủng hộ bà ta là quay trở lại ủng hộ Donald Trump. Giống như kiểu cái ông Ron DeSantis ở Florida hả? Ông cũng có những lời lẽ, ông thậm chí còn trước đây thì ông là một phiên bản của ông Trump, rồi ông là cố gắng để học bằng giống ông Trump thì thôi. Thế nhưng mà đến cái lúc mà vào tranh cử với nhau thì ông cũng có những lời lẽ để đả phá ông Trump này khác, nhưng khi biết thua ông giơ tay đầu hàng thì ông lại kêu gọi là ủng hộ ông Trump. Đấy. Còn với cái ông Mitch McConnell thì tôi thấy rằng là thực ra tôi thấy trong cái cuộc đua này thưa quý vị, tôi thấy rằng là người ta vì quyền lợi đảng phái nhiều hơn quyền lợi của đất nước. Và kể cả những cái người ứng cử viên thì họ thậm chí họ vì quyền lợi cá nhân họ còn hơn là của cả đảng phái và của đất nước. Đó là nhận xét riêng của cá nhân tôi.
Vâng, thế trong cái phần chia sẻ ý kiến vừa rồi trên quan điểm riêng của mình thì ông JB Nguyễn Đức Vinh cũng có sử dụng một số những cái từ khá là mạnh, thì đây là cái quan điểm riêng và cái lối sử dụng từ của ông JB Nguyễn Đức Vinh. Còn nếu như mà có một câu hỏi là không biết là Việt Nam bây giờ mà họ quan tâm nhất, bất luận là, xin nhắc lại một lần nữa, tức là bất luận là ứng cử viên nào của hai đảng sắp tới đây sẽ trở thành vị tổng thống kế tiếp của Hoa Kỳ đấy, thì phía Việt Nam quan tâm nhất là cái gì? Theo quý vị, thì chúng tôi xin mời ông Phạm Quý Thọ trước.
Vâng. Xin kính chào quý khán thính giả của đài VOA, kính chào các thành viên tham gia bàn tròn ngày hôm nay. Tôi thì là một cái người nghiên cứu về chính sách công, cho nên là cũng hết sức là quan tâm đến cái kỳ bầu cử này. Cái quan tâm bầu cử này thì chắc là nó kéo dài từ 2016, sau đó lại 2020, rồi bây giờ là đến 2024. Thì tôi nghĩ là nó sẽ có những cái bất ngờ phút cuối. Nhưng mà trước hết tôi nói là cái sự quan tâm của tôi đứng ở cái góc độ là như thế này. Khi chúng tôi nghiên cứu chính sách thì chúng tôi thấy rằng là cái thể chế dân chủ của Mỹ từ hiến pháp rồi cho đến những cái các cái điều chỉnh sau này, tức là các cái bổ sung hiến pháp sau này, các tu trình án ấy, thế sau này thì nó đều nhằm một cái mục tiêu là làm sao ấy cho bảo vệ được cái nền dân chủ của nước Mỹ nói chung và cái nền dân chủ nói riêng, của nước Mỹ nói riêng và nền dân chủ nói chung ở trên thế giới này. Thì tôi thấy cái đó là tôi rất là đáng phải nghiên cứu và học tập.
Họ quan tâm nhất cái điều gì ạ?
Vâng, tôi sẽ trả lời cái câu hỏi đấy. Tôi sẽ trả lời cái câu hỏi của anh. Bởi vì là nếu mà đứng trên góc độ như thế thì tôi thứ nhất là về cái chính phủ Việt Nam ấy, thì tôi thấy là trên báo chí viết thì đưa những cái hiện tượng nó cũng chung chung thôi, tức là họ không có, chưa có hoặc là không có một cái bày tỏ chứng kiến về cái việc ủng hộ ai. Cái điều đấy là cái điều mà tôi thấy là cũng là bình thường đối với một quốc gia mà chưa có một cái chưa biết một cái cụ thể nó như thế nào ấy, thì cũng không nên bày tỏ chứng kiến. Bởi vì là cái bày tỏ chứng kiến nên rất là nguy hiểm, là nếu mà chúng ta cứ bày tỏ chứng kiến thì có thể là lại bị mắc vào cái chuyện can thiệp và bằng cách này cái kia thì cũng không hay. Cái thứ hai ấy, là cái vẫn câu hỏi của anh Phương, nhưng mà vì nó rất là rộng cho nên là cái đối với người dân ấy thì tôi thấy có vẫn bị chia rẽ, người dân bị vẫn bị chia rẽ là ủng hộ người này hoặc ủng hộ người kia, tức là ủng hộ một cái nguyên tổng thống Donald Trump. Và cũng có một số thì ủng hộ ông Biden, bởi vì sau khi biết sau cái ngày thứ ba, siêu thứ ba ấy, thì như các anh ấy vừa trình bày thì là rõ ràng là hai đối thủ này sẽ tiếp tục trên diễn đàn thôi. Trước mắt thì còn đầy chông gai, nhưng mà cái bất ngờ nó đối với hai ứng cử viên này đến phút cuối cùng ở nước Mỹ thì cũng có. Ở các bầu cử trước dân có rất là ít, thì năm nay thì tôi thấy bình luận và tôi cũng quan sát là chắc là chỉ còn lại là Robert Kennedy Sunil, tức là cái đứa cháu của dòng họ Kennedy thôi, may ra là sau này có thể nhảy vào để chiếm thêm một cái số phiếu nào đấy từ cả hai người, từ cả ông Donald Trump và cả ông tổng thống Biden nữa. Thì đấy là cái bất ngờ có thể, nhưng mà cái điều này nó xảy ra cũng có thể, nhưng mà nó cái xác suất ấy thì thấp. Thế và một cái ý nữa là tôi trình bày cái cá nhân của tôi đó, tức là chính phủ rồi này, nhân dân thì theo quan sát của tôi là như thế rồi. Thế còn đối với cá nhân của tôi thì là tôi cũng chưa có quyết định ủng hộ ai cả, nhưng mà tôi nghĩ rằng là đối với cả hai ngày lên ấy thì tôi nghĩ là nước Mỹ thì đầy thách thức ở trước mặt. Cho nên ấy là tôi thì mong muốn có một cái tổng thống mạnh mẽ hơn. Vì tôi quan sát rất là kỹ những cái trường hợp bầu cử năm 2020 ấy, thì tôi thấy rằng là nó hơi lộn xộn. Tôi xem từng phút từng giờ cái truyền hình trực tiếp khi mà cái kết quả bầu cử ở các hãng nó đưa từ CNN rồi ABC rồi vân vân ấy, từng bang một rất là sát sao, nhưng đồng thời bên cạnh có những cái hãng thì nó vẫn chiếu về cái những cái thông tin giả rất là nhiều đấy. Thế thành ra là tôi lần này ấy, thì tôi cảnh giác cái việc đó. Khi anh theo dõi chính trường ấy, thì nên có những cái thông tin chính thống thì tốt hơn. Với một cái góc độ nghiên cứu thì tôi vẫn muốn làm sao đấy nước Mỹ thể hiện được cái thể chế, và tôi ủng hộ cái ý kiến của anh, của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, bởi vì là cái thể chế nó rất quan trọng, và tôi muốn rằng là cái thể chế nó phải bảo vệ được cái nền dân chủ từ Jefferson cho đến sau này về các tổng thống và hoàn thiện. Chứ còn bây giờ bất cứ một ai mà lên và phá cái nền dân chủ, phá cái thể chế này và luồn lách bằng cách này cái kia thì tôi nghĩ rằng là tôi không ủng hộ. Về phía cá nhân là tôi không ủng hộ. Còn tôi chưa biết là cái tổng thống nào là như vậy. Bởi vậy là các anh cũng nói đúng, nhưng mà cái Donald Trump ấy là tôi thấy ngay cái bà Nikki trong cái cạnh tranh vừa rồi, bà Nikki Haley ấy, được là cựu đại sứ Mỹ Liên Hợp Quốc ấy, thì tôi cho rằng là cũng là một cái điểm tốt. Nhưng mà bây giờ chưa biết là 30 hay là 20 hay là 40% số cử tri bài được. Vì bây giờ người ta cũng ước lượng tương đối thế thôi. Còn về sau này ông Donald Trump ấy là nếu được Đảng Cộng Hòa mà đề cử thì ông biết đâu ông lại khuất phục được một cái số cử tri nhất định chẳng hạn như thế. Bởi vì sao như thế? Bởi vì tôi nghe cách đây 2 ngày thôi hay 3 ngày gì đấy thì có một cái thông tin ấy là ông Donald Trump bị cái bang Colorado ấy, loại khỏi cái danh sách bầu cử sơ bộ của cái bang đó, tức là của cái tiểu bang đó mà ở Mỹ gọi là của tiểu bang Colorado. Thế nhưng mà cái tòa án tối cao pháp viện thì là người ta không, người ta bảo không được, không vẫn cứ để cho ông ấy bình thường. Bởi vì sao? Bởi vì chỉ có quốc hội thôi thì mới được làm cái chuyện đấy, chứ còn cái tòa án là không có quyền. Tôi thấy là còn rất là nhiều cái người ta vận dụng cái thể chế này, và tôi rất là đáng trân trọng một cái thể chế mà nên như thế, chứ không nên bằng cảm tính để mà đưa vào những cái cuộc bầu cử này mà nó một cái gì đấy nó vào chúng ta quen gọi là cứ bằng cái tình cảm, thì tôi nghĩ là cũng không tốt cho thể chế, bởi vì tôi rất là quan tâm đến cái việc đó.
Vâng, có một ý hỏi cuối cùng cho cái phần này để chúng ta còn khá nhiều những cái đề mục nữa để đi tiếp không ạ? Vâng ạ, thì thưa luật sư Đặng Đình Mạnh, thì cũng có ý kiến trong dịp này chúng tôi có nhận được, đọc được, nói rằng là có thể có những người nào đó đấy thì họ chưa hoàn toàn là họ happy, tức là họ mãn nguyện về cái bầu cử ở Hoa Kỳ. Thế nhưng mà dường như là cho đến nay ấy, thì những cái bầu cử này nói riêng và cái nền dân chủ Hoa Kỳ nói chung vẫn là một cái hình mẫu mà để cho thế giới và quốc tế là có rút kinh nghiệm, tham khảo và thậm chí là học hỏi, thậm chí là nó còn mang tính chất là inspirational, tức là tạo cảm hứng nữa. Thì không biết là ý kiến riêng của ông Đặng Đình Mạnh thì thế nào ạ? Thưa ông.
Trước tiên là tôi đánh giá, tôi cho rằng là cái việc mà bà Nikki Haley tuyên bố rút lui á, thì nó chỉ mang tính cách giai đoạn và thôi. Và cũng mang tính chất giai đoạn như vậy đối với lại ứng cử viên là ông Donald Trump. Vì lẽ chúng ta biết là hiện nay ông Trump ông vẫn đang phải đối diện với khoảng 30 vụ án. Và dường như 30 vụ án đấy vụ nào cũng mang ý nghĩa là bị ngán chân ông ấy. Mà nếu như trường hợp là một hoặc là vài trong số những cái vụ án ấy họ thành công, thì ông Trump sẽ mất cái tư cách là ứng cử viên. Và trong trường hợp đó thì rất có thể bà Nikki Haley nó vẫn lại là một cái ẩn số mang tính cách dự bị chăng. Nhưng mà đối với lại chính trường Mỹ thì tôi nghĩ rằng là những cái hoạt động của họ nó đều rất hết sức là quan trọng. Và nếu người Việt Nam theo dõi chính trị thì nên theo dõi cái nền chính trị Mỹ này. Vì lẽ đúng như là anh Ninh Phương có cái lời dẫn, tôi cho là rất là chính xác. Đây là gần như là một cái khuôn mẫu về việc mà một chính quyền của dân, do dân và vì dân nó mang ý nghĩa thật, và nó sẽ được diễn tiến như thế nào, và chúng ta sẽ thấy tất cả những điều đó qua những cái sinh hoạt chính trị của họ, và cụ thể nhất là trong cái cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Và người Việt trong nước hoặc là ngoài nước gì đi nữa thì nên quan sát và nên theo dõi những cái tiến trình về cái sinh hoạt chính trị ở Mỹ, vì lẽ nó sẽ giúp cho chúng ta hình dung ra một cái nền chính trị dân chủ mà chúng ta muốn theo đuổi trong tương lai. Đương nhiên đó sẽ không phải là cái nền chính trị trong nước hiện nay. Nền chính trị trong nước hiện nay thì họ cứ nói là họ đang dân chủ, và rồi họ dân chủ gấp vạn lần các quốc gia tư bản vân vân. Nhưng mà đó là cái nền dân chủ giả hiệu. Hãy nhìn về nước Mỹ và qua đó chúng ta hãy hình dung về một cái nền dân chủ trong tương lai cho Việt Nam mà chúng ta muốn xây dựng. Đây là một cái việc, và đó là một cái cơ hội rất là hiếm có. Đó là ý kiến của tôi, thưa anh.
Vâng, chuyển sang cái chủ đề tiếp theo thì như quý vị biết, ngày hôm nay mùng 7 tháng 3 năm 2024 là cái ngày thứ ba liên tiếp ấy, là cái vụ án Phạm Thịnh Phát được đưa ra xét xử tại tòa án ở bên Việt Nam. Thì theo dõi các diễn biến của cái phiên tòa này đến cái thời điểm này, đặc biệt là liên quan tới một cái bị cáo chính ở đó là nữ tài phiệt Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, là cựu chủ tịch của hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát đấy. Thì không biết là chị vị có cái bình luận gì, cái nhận xét gì tới cái thời điểm này không ạ? Thì có lẽ chúng tôi xin mời đảo trật tự một chút. Chúng tôi xin mời ông Phạm Quý Thọ trước, xin mời ông.
Án thế kỷ này, cả về người, cả về tiền, cả về chính trị lẫn về kinh tế, thì nó đang là gọi là thu hút rất là nhiều các cái mối quan tâm. Tôi nói là cái sự quan tâm trực tiếp luôn, bởi vì có khoảng hơn 40.000 người, 50.000 người là nạn nhân của về tiền bạc của cái tập đoàn này. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là tập đoàn này nó hoạt động một cái trong một thời gian dài như thế thì cái này phải đặt vấn đề lớn hơn trong một cái bối cảnh đó. Tuy nhiên ấy, thì diễn biến mới ngày hôm nay tôi nghĩ là khi đọc lý lịch của 86 cái vị này thì tôi là hỏi xem là bị bắt hay bị tạm giam hay câu lưu hay không thì cũng phải mất vài ngày rồi. Nhưng tuy nhiên thỉnh thoảng thì báo chí người ta lại hé lên một cái tin. Thế lúc nãy thì nhà báo rồi biên tập viên Quốc Phương cũng nói là cái ông nguyên tổng giám đốc SCB đấy thì là đã 4 lần đưa tiền đến hối lộ cho cái là tránh thanh tra cái vụ trưởng vụ 2 đấy, tức là ngân hàng nhà nước thì nó có một số các cái vụ về thanh tra, về thanh tra 2 để 5,2 triệu đô. Thì hôm nay thì trước kia thì có lẽ là người ta chưa đưa vào, thì năm nay thì tòa án tiếp tục đưa cái này và cái nhân vật này vào xét. Và tôi nghĩ là cũng rất là thú vị, bởi vì cái hối lộ nó kéo dài ở Việt Nam ấy rất là lâu rồi. Thì lúc đầu tiên thì người ta cứ cười, người ta cho là nó chỉ là cái văn hóa phong bì thôi, nhưng mà sau nó thành văn hóa hối lộ, sau đó nó thành văn hóa tham nhũng, rồi sau đó nó thành cái văn hóa chính trị. Thì tôi nghĩ rằng là nên phải theo dõi rất là chặt chẽ cái kiểu này. Không biết là người ta nói rằng là cái yếu tố, có một lần chúng tôi có một cái hội thảo thì tôi cho là cái yếu tố kinh tế là quan trọng, nhưng mà có một cái quan chức khác nói với tôi rằng là ở Việt Nam ấy là cái văn hóa nó mới là cái quan trọng để nó gây đến một cái khủng hoảng, chứ không phải là tiền bạc. Cái điều đó cũng phải suy nghĩ. Và đấy cái yếu tố mà như lúc nãy nhà báo Quốc Phương có nói là hôm nay nó hé ra một cái tin này, và rõ ràng là người ta thấy là cái cách tiếp cận với các quan chức ngân hàng, cách tiếp cận với quan chức ngân hàng, và nó chắc là điển hình cái quan chức nào cũng thế thôi. Khi mà tôi viết thì tôi viết khá nhiều bài về tham nhũng ấy, thì tôi có nói rằng là cái cách tiếp cận với các quan chức ấy, nó hàng trăm nghìn cách tiếp cận, từ gia đình con cái rồi đến vợ chồng rồi trái phiếu rồi đất đai rồi vân vân, thì các thứ rất là nhiều. Thế cho nên ấy, là khi mà anh nghiên cứu những cái này để chống tham nhũng mà anh không nghiên cứu, anh không thể nào bịt hết được các cái con đường tham nhũng, hối lộ và nhận hối lộ, không thể bịt hết được. Kể cả ở Mỹ, kể cả ở đâu cũng không bịt hết được. Cho nên cái việc trọng tâm không phải rằng là hối lộ như thế nào, mà đấy là anh bịt một con đường này nó sẽ có con đường khác, mà cái vấn đề là cái giám sát quyền lực và xây dựng thể chế. Vấn đề là giám sát quyền lực và xây dựng thể chế, chứ không phải là anh tìm cách bịt một cái chỗ này nó lại ra chỗ khác. Tôi lấy thí dụ người ta muốn đột nhập vào một cái căn nhà này, hay là người muốn tiếp cận với một đồng quan chức này, thiếu gì cách từ con cái, từ tiền đi du lịch, từ trái phiếu, từ đất đai, rồi từ tí tỉ thứ có thể tiếp cận được để mà đưa hối lộ. Và ai mà không từ chối chứ, 5,2 triệu đô. Tôi nghĩ rằng là không phải là cái bà này, cái bà tránh thanh tra này nhận, mà đối với cái quan chức còn cao hơn nữa, mà thậm chí là những người làm trong ban tuyên nói, như tôi biết là 3 triệu đô đối với ông Bắc Son rồi, cựu bộ trưởng 4T rồi, mang tận đến tận nơi. Thế và bây giờ 5,2 triệu, trong khi đó là cái nhu cầu về vật chất rất lớn, và cái sự bao che của cả mang tính hệ thống từ người này đến người kia. Cho nên đấy là cái chi tiết mà về phía tôi ấy, là tôi vẫn quan tâm xem là cái cách đưa đi, nhưng mà không phải là để bịt được hết những cái con đường hối lộ, mà là phải cuối cùng phải có những kết luận về giám sát quyền lực, về một cái thể chế như thế nào đấy, để cái người đó người ta không ấy. Chứ còn chúng ta cứ nói là không dám, không thể, không được rồi vân vân, đấy là chẳng qua là những cái khẩu hiệu thôi, chứ anh không thể chế hóa nó thì làm sao mà hết được tham nhũng. Mà nhất là những cái nước cái văn hóa kém như chúng ta, tức là cái văn hóa hối lộ rồi gọi là miếng ăn, gọi là gì, của biếu là của lo, của cho là của đỡ, người ta cứ nghĩ là như thế. Và thậm chí là tôi cũng tiếp xúc rất là nhiều, mà bây giờ nó vẫn còn, từ tất cả trong các cái lĩnh vực, cái cách hối lộ, tất cả trong lĩnh vực, nhờ người này nhờ người kia, từ môi giới đến trực tiếp, rồi cho đến người ta nói là không ít tiền không được thì nhiều tiền, mà nhiều tiền không được thì vô số tiền, thì sẽ bắn thủng cái hệ thống này, bắn thủng quan chức. Tất nhiên không phải tất cả. Đấy là những cái tình tiết mới nhất ngày hôm nay mà báo chí đưa tin cũng rất rộng rãi, nhưng mà tôi thì cũng mong muốn là những người quan tâm ấy, là phải lưu ý đến cái vấn đề đó, chứ không phải để quan tâm đến rồi để nói xấu cái ông đưa tiền hay là nói xấu một cái con đường nào đấy, mà vấn đề là cuối cùng anh phải có một cái kiểm soát quyền lực thật chặt. Đấy là cái đích đến của cái việc chống tham nhũng.
Vâng, vừa rồi thì trong cái phần phát biểu của mình ấy, thì ông Phạm Quý Thọ có nhắc đến một cái chi tiết mà được báo chí truyền thông Việt Nam cũng có đề cập. Chẳng hạn ở đây là một trong các nguồn là tờ Vietnamnet hôm thứ Năm 7 tháng 3 2024. Thì có một cái bài báo nói là tổng giám đốc của SCB khai là 4 lần giúp cho bà Trương Mỹ Lan hối lộ 5,2 triệu đô la Mỹ. Đó, và nó có thêm là bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, nguyên tổng giám đốc của ngân hàng SCB không bị truy tố về việc 4 lần giúp bà Trương Mỹ Lan mang 5,2 triệu đô la Mỹ đi hối lộ. Nhưng tại tòa án hôm nay, tức là hôm thứ Năm, mùng 7 tháng 3 đấy, thì nói rằng là nói là làm vâng, ông này nói rằng là ở đây là gì đấy? Vâng, trong vụ án này đấy thì bị cáo này đấy không bị truy tố về việc 4 lần giúp bà Trương Mỹ Lan như vậy đấy, nhưng mà tại tòa tôi cho biết sẽ xem xét hành vi này. Vâng, thì không biết là ông JB Nguyễn Đức Vinh có muốn bổ sung gì thêm hay là không ạ, sau khi nghe ý kiến vừa rồi của ông Phạm Minh Thọ.
Vâng, tôi có một ý kiến như thế này về cái vụ án này. Cái thứ nhất là thưa quý vị, là tôi thấy là cái vụ án Vạn Thịnh Phát này ấy, lẽ ra nó không xảy ra bây giờ nữa, là bởi vì cách đây chục năm rồi, cái khi tôi theo dõi vụ án Vinasin ấy, và Dương Chí Dũng là đã khai trước tòa án thôi, là Vinasin là bà Trương Mỹ Lan này, lúc bây giờ trước tòa là Dương Chí Dũng đã khai rằng là bà Trương Mỹ Lan này để đưa 1 triệu đô la để hối lộ, và hối lộ cho ai, lúc bây giờ là Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang. Trước tòa án nói như vậy, thậm chí là người ta giật mình, và thậm chí là cả cái hệ thống sửng sốt luôn về cái chi tiết đấy. Rồi lúc bấy giờ còn một thứ trưởng Bộ Công an là Phạm Quý Ngọ là một cái nhân vật, và sau này cũng chết bất đắc kỳ tử đấy, hai người bây giờ chết cả rồi. Nhưng mà cái vụ án này là thằng, tức là đầu năm 2014, có nghĩa là cách đây 10 năm để nhắc đến nhân vật này.
Xin nhưng lỗi, mà sao được? Để ông Vinh có thể ngắn gọn có thể khẳng định là ông có những cái nguồn khả tín để ông đưa ra.
Hẳn nhiên là tôi theo dõi vụ án đó, và tôi đang nhớ chi tiết này, tôi không phải là tôi bịa ra được, cho nên là cái đó là nguồn báo chí từ Việt Nam luôn, chứ không phải là từ một cái nguồn nào, nguồn chính thống. Và trong cái vụ án đó thì đáng lẽ ra là không đến được 10 năm như vậy, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nếu không có Vạn Thịnh Phát thì rồi tiếp tục sau Vạn Thịnh Phát chúng ta sẽ có 1 triệu Thịnh Phát khác, chứ không chỉ có mỗi lần, bởi vì cái thể chế nó sinh ra là vậy. Cái thể chế nó không phải là dùng cái luật pháp mà chúng ta nhìn thấy đây thì biết này. Trong mấy ngày xét xử vừa qua thì chúng ta nhìn thấy rằng là có những cái khái niệm mới đưa ra, tức là nhận hối lộ nhưng mà không vụ lợi. Nhận hối lộ bóng vụ lợi thì chắc có lẽ nhận cho nó vui, hoặc nhận để nó chia làm từ thiện chắc. Những cái khái niệm mà có lẽ chỉ có cái cách ở cái nền tư pháp Việt Nam đặt ra được. Chẳng hạn ông Thứ trưởng Bộ Công an hiện nay là ông Nguyễn Duy Ngọc, ngày xưa còn có cái khái niệm là gạt tay trùng má, đá cho gọi là tát cho sưng mặt, đấy bảo là gạt tay trùng má, rồi là đá cho vẹo xương, nên bảo là giơ chân hơi cao. Cái cách nói tránh, nói giảm và những cái cách như vậy thì bây giờ lại tạo ra một cái khái niệm nữa là gì? Tức là tham nhũng là không vụ lợi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là trong cái vụ này chúng ta thấy cái số tiền đấy là cả 1 triệu tỷ đồng. Một con số nó khủng khiếp như vậy, lập ra hàng nghìn công ty giả để mà làm như vậy đó. Mà trong khi đó chúng ta có hệ thống là thanh tra, kiểm tra, rồi công an, kinh tế, rồi C03, rồi từ nhỏ đến lớn, từ trung ương đến địa phương. Mà không phải chỉ một ngành, ngành ngân hàng, ngành công an, ngành tài chính, ngành nọ, ngành kia, đủ các loại ngành. Tất cả là bị mua sỉ hết. Tôi cho rằng là cái ngành, cả cái ngành công quyền đã bị mua sỉ ở trong trường hợp này. Có nghĩa là gì? Mua cả cụm luôn chứ không thèm từ đâu người nào. Chúng ta nhìn thấy ở trong này có một cái nhân vật là Nguyễn Văn Du gì đấy mà coi như là không nhận hối lộ nhưng vẫn bị truy tố, là bởi vì Du, tôi còn này là một cái nhân vật này là không nhận hối lộ nhưng mà đã ký cái quyết định về thanh tra mà đã làm thiệt hại là hơn 500 triệu tỷ đồng. Thì tôi bảo là cái hai trường hợp này có hai trường hợp, hoặc là không điều tra ra là nhận hối lộ hay không thì bảo là không nhận hối lộ. Trường hợp thứ hai, nếu như không nhận hối lộ thật và bỏ qua tất cả những sai lầm, biết như thế mà vẫn ký, thì có thể là đặt hai trường hợp. Cái nó không phải là nói quá, tôi hoặc là bị thần kinh, hoặc là sự rụt nát, không có cách nào khác cả. Đó là cái thứ ba. Cái thứ tư là nói nhanh, Thọ vừa nói xong. Cái này không phải là vấn đề ở chỗ là biết một cái lỗ thủng này, lỗ này to, lỗ này nhỏ, không phải một chỗ như vậy. Mặc dù ông Tổng Bí Thư có nói rằng là à đấy, bây giờ thể chế chúng ta là tốt nhất, tôi nghiên cứu kỹ rồi. À, trên thế giới này là chúng tôi nghiên cứu kỹ rồi, chỉ có thể chúng ta tốt nhất. Nhưng mà thưa quý vị, tôi thấy rằng là cái mà anh Thọ vừa nói xong, cái chính là cái văn hóa nó không phải là cái người xưa truyền lại đâu, mà nó mới hình thành thời gian này này, nó hình thành bắt đầu từ cái gốc của nó đỉnh cao. Chẳng hạn ta nói đơn giản, vừa rồi cái cuộc gọi là chống tham nhũng là sinh ra những vụ nào vụ kia này khác, cái ông Nguyên Phú Trọng vừa nói một cái câu hỏi rằng là đấy bây giờ thì coi như là anh nào mà đã cho vi phạm rồi thì rửa tay đi, rồi dừng lại đi, thì tôi tha cho hoặc tôi xử nhẹ cho. Xin lỗi, khi vì tôi hỏi là ông Nguyễn Phú Trọng trong cái thể chế Việt Nam ông ta có vai trò gì để về luật pháp để ông có thể tha thằng nào, ông chém thằng kia, giết thằng này hoặc bắt thằng nào hoặc xử hoặc là ông xử. Và thưa quý vị, nếu như vẫn còn tồn tại như thế thì không phải là chỉ có một phạm thịnh pháp mà sẽ có triệu thịnh pháp, chẳng phải là như thế. Thưa quý vị.
Vâng. À, thưa luật sư Đặng Đình Mạnh, đó, thì không biết là ông theo dõi các cái vụ án này và cái phiên xử này tới điểm này, và ông cũng đã nghe hai ý kiến vừa rồi của hai vị khách trước đó, thì ông có cái điểm gì muốn bổ sung thêm hay là bình luận thêm hay không thưa ông?
Dạ vâng. Tôi có một số ý kiến như thế này về vụ án Vạn Thịnh Phát. À, chúng ta thấy rằng là cái vụ án Vạn Thịnh Phát nó phát sinh ra thì hầu như tất cả mọi cái hành vi đều thực hiện trên cái nền tảng là thông qua những cái hoạt động của ngân hàng cả. Thế nhưng mà đến thời điểm này thì chúng ta thấy rằng là cái hậu quả mà nó gây ra nó vô cùng lớn chưa từng có, và nó đã từng kéo dài như vậy là cả hàng thập kỷ. Nhưng mà điểm khá vi lý là chúng ta thấy rằng là trong phiên tòa lại không hề có một bóng dáng, một quan chức nào của nhà nước họ có cái trách nhiệm về quản lý về ngân hàng. Thế bây giờ xảy ra cái sự việc, cái hậu quả nó nặng nề như vậy, thế nhưng mà không có một quan chức nào phải chịu trách nhiệm cả. Đó là một cái điều phi lý. Và cũng thế, chúng ta thấy rằng là nạn nhân của cái vụ án này trước hết là người dân đi gửi tiền cho ngân hàng. Thế nhiên chúng ta cũng thấy rằng là trong cái vụ án xét xử rất là đông người đó, nhưng mà lại không hề có một người dân nào được mời đến với tư cách như là một người bị hại trong vụ án. Họ tham gia vụ án để họ nêu cái yêu cầu của họ là được trả lại tiền và được bồi thường nếu như có cái sự thiệt hại. Đây là cái sự phi lý thứ hai. Và chúng ta cứ hình dung cái dòng chảy của cái đồng tiền trong cái vụ án này. Trước tiên nhé, tiền mà bị coi là cái tài sản mà do bên Vạn Thịnh Phát họ dùng thủ đoạn để họ cướp đoạt lấy. Tiền đó là tiền của người dân, họ gửi cho ngân hàng. Sau đó ngân hàng chuyển cái tiền đó cho công ty Vạn Thịnh Phát. Và khi sự việc xảy ra, vụ án được nổ ra, thì Vạn Thịnh Phát họ dùng cái phần tiền mà họ đang quản lý được ấy, họ đóng lại cho nhà nước, với ý nghĩa là họ khắc phục hậu quả. Và bên cạnh đó thì về phía chính quyền thì họ cũng kê biên những cái tài sản đang có của Vạn Thịnh Phát. Và tất cả những cái số tài sản này sẽ bị coi là tan tài vật. Và nếu xử lý về tan tài vật thì họ sẽ tịch thu. Và ở đây vấn đề được đặt ra, nếu vậy thì cái tiền của người dân mất giải quyết như thế nào, nó đi đâu, và trong vụ án này sẽ giải quyết cái khoản đó như thế nào? Và vì vậy thì chúng ta thấy rằng là Vạn Thịnh Phát thì gì đang là một cái đơn vị cướp tiền của người dân. Thế bây giờ ai là người cướp tiền? Nếu vụ án mà không giải quyết vấn đề đó thì tôi cho rằng vụ án có xét xử như thế nào đi nữa thì với cái cách thức bao che cho cán bộ của quan chức chịu trách nhiệm, và với cái cách thức mà không bảo vệ quyền lợi của người dân là người bị hại thực sự của vụ án, thì vụ án này không có gì là công lý cả. Đó là ý kiến của tôi.
À, vâng, chúng tôi cũng có nhận được một cái ý kiến trong cái dịp này đấy, thì họ có hỏi như thế này, họ nói là như này, tức là chúng tôi là những người dân thường đấy, thì chúng tôi không rõ lắm về cái những cái từ ngữ được sử dụng ở tại tòa hay là tại cơ quan điều tra hay là bên viện kiểm sát vân vân, nhưng chúng tôi thấy rằng là thông thường khi nói về cái tội hối lộ thì thường là nó hay gắn với nhiều các cái quan chức có chức có quyền, quan chức của chính quyền của nhà nước. Trong trường hợp này thì bà Trương Mỹ Lan là cũng bị cáo buộc là hối lộ, thì cái đó nó có đúng không, và nếu mà dùng chuẩn hơn đấy, gần hơn với thực tế thì nó phải là cái gì. Có lẽ chúng tôi sẽ chuyển lại cái câu hỏi này cho luật sư Đặng Đình Mạnh, nếu ông có thể bình luận nhanh được.
Dạ vâng, cái này thật ra thì từ trước đến nay cái vấn đề là cái tội hối lộ có thể áp dụng cho người dân hay không, thì tôi xin nói rằng là đã có những cái vụ án đã áp dụng cho người dân rồi,
tham nhũng.
Và trong thực tế, nhưng mà trong thực tế thì đối với lại cái sự trao đổi của các luật sư với nhau thì thường vẫn không đồng ý cái điều này, vì hối lộ nó là một cái tội của quan chức, cái tội đó nó liên quan đến chức vụ. Người dân không có chức vụ thì người dân không thể có khả năng mà để mà nhũng nhiễu, để mà nhận cái tiền hối lộ của người dân được. Và đương nhiên là cái sự trao đổi của các luật sư nó mang ý nghĩa về học thuật, nhưng mà chúng ta đang phải đối diện với một thực tế là cái khái niệm hối lộ chính quyền trong nước hiện nay họ mở rộng ra áp dụng luôn cho cả người dân, và cái điều này đánh giá về pháp lý điều này không đúng.
Thưa luật sư, đây là cái ý kiến nói hỏi về khía cạnh từ dùng từ là tham nhũng đó là tham nhũng là lịch sử với trường hợp
không tham nhũng. Dạ vâng, ý nghĩa nó không khác đâu anh Quốc Phương, bởi vì hối lộ rồi một số cái hành vi khác nếu được nó đều là những hành vi gọi chung cho cái tội danh tham nhũng. Còn riêng tham nhũng thì nó lại không là một tội, chúng ta sẽ không thấy một cái tội tham nhũng nào trong bộ luật hình sự đâu. Chúng ta sẽ thấy hối lộ hoặc là cố ý làm trái rồi vì mục đích vụ lợi vân vân. Tất cả những cái điều đó đều được gọi chung là cái nhóm tội liên quan đến hành vi tham nhũng.
Thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, cũng trong dịp này thì chúng tôi cũng nhận một ý kiến, họ nói là như thế này. Các cái vụ án này thì gần đây được đưa tin là đây là một cái vụ mà rất là nghiêm trọng, thể hiện cái quyết tâm rất lớn của Đảng Nhà nước Việt Nam, của ông Tổng Bí Thư. Đây có thể nói là cái vụ tham nhũng mà nó kỷ lục cao nhất ở khu vực Đông Nam Á, thậm chí là vượt hơn cả kỷ lục của một số nước trước đây, người ta tham nhũng một vài tỷ, đây là rất là nhiều. Thế nhưng mà có nên nghĩ thêm rằng là cái mục đích của cái chiến dịch chống tham nhũng này thực chất ra là để củng cố cái vị thế của Đảng Cộng sản trường tồn. Đó, tất cả cái này để là mục đích để PR cho Đảng Cộng sản. Đấy. Mà thay vì đó thì nên nghĩ vào mục đích khác hơn, rộng lớn hơn, là những cái gọi là căn nguyên ở đây đấy, là vấn đề là cần phải có cái sự công khai minh bạch, rồi thì nhà nước pháp quyền, rồi thì cái dân chủ vân vân, để mà làm rất nhiều các điều, và trong đó thì có thể là xử lý tốt cái vấn đề về tham nhũng. Thì không biết là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng có bình luận thế nào về cái ý kiến này thưa?
Như chúng tôi có trình bày trước đây nhiều lần rồi đó, về vấn đề chống tham nhũng đó, thì có một số nguyên tắc rất là căn bản. Nếu mà muốn chống tham nhũng có hiệu quả thì phải tuân thủ. Thứ nhất là phải có một cái cơ quan độc lập với lại đảng cầm quyền, với lại nhà nước hiện nay. Họ bất khả xâm phạm, tức không ai có quyền chỉ thị cho họ rằng nên buông hồ sơ này, nên đẩy mạnh trường hợp kia, mà họ phải có cái toàn quyền của họ. Chứ không thể nó để cho ông Nguyễn Phú Trọng quyết định rằng ở trường hợp này thì mình ra giảm đó, bởi hãy dùng cái lòng nhân từ này kia vân vân, cái đó không được, mà phải do một cái định chế hoàn toàn độc lập để mà họ hành xử, để mà họ thúc đẩy cái chính sách chống tham nhũng. Thứ hai, nó phải có một nền tư pháp độc lập, thì nó không thể để cho tòa án là nhận được những cái chỉ thị bỏ túi đó, không thể có được những cái sự gia giảm, những cái sự tương nhượng, những sự thỏa hiệp do những người khác can thiệp vào. Nhưng mà quan trọng nhất như anh Thọ cũng như luật sư Mạnh đã nói đó, ở trong cái vụ án này thì cái người bị hại đó là 40.000 người dân phải không ạ? Họ có cái quyền để kiện hay không? Họ có quyền đòi bồi thường hay không? Trường hợp này không phải trường hợp duy nhất, có những vụ đại án khác như là vụ Việt Á, rồi vụ chuyến bay giải cứu. Người dân, đặc biệt là những người bị hại, có quyền thưa kiện để đòi bồi thường cho những thiệt hại của mình hay không? Nếu như không nó thì cái này chỉ là sự chuyển nhượng tài sản từ tay người này sang tay người khác, trong khi người bị hại tiếp tục bị hại. Thành ra phải có một cái thể chế, phải có một cái phương tiện cho chính người bị hại lên tiếng, thì như vậy mới trừng phạt được đích đáng những kẻ dính vào hối lộ tham nhũng, phải không ạ? Và một cái điểm nữa mà chúng tôi nói ra có vẻ như trước đây chúng tôi nghĩ rằng cũng có nhiều người họ không nghĩ rằng chuyện không thể xảy ra, đấy là ở nhiều quốc gia hiện nay có những cái luật mà chúng ta gọi chung là luật Magnitsky, tức là tịch biên tài sản, đóng băng tài sản, bòn rút từ tham nhũng của những giới chức chính quyền Việt Nam hoặc là Nga hoặc là Trung Quốc này kia. Thì như hồi nãy nói, nó có một cái sự mà chuyển tay cái khoản tiền rất lớn là 5 triệu 2 Mỹ Kim. Thì cái tiền nó đi đâu? Phần lớn những cái người ấy họ biết rằng để tiền ở Việt Nam thì không an toàn. Rồi thế nào cũng có kẻ khác nó cướp lại của mình thôi. Nó dựng lên một cái vụ án nó cướp lại. Cho họ thường chuyển tiền ra khỏi Việt Nam. Nhưng mà họ không tin vào cái hệ thống tài chính của Trung Cộng, Trung Quốc. Không tin vào hệ thống tài chính ở Nga, ở Cuba. Thì thường họ chuyển tiền sang những quốc gia dân chủ tự do, nơi có nền kinh tế thị trường thực sự. Thì tại sao không hợp tác với những quốc gia đó để mà cung cấp thông tin rằng chúng tôi đang xét xử, truy nã, điều tra cái trường hợp này, thì chúng tôi biết được rằng những trường hợp này đã chuyển tiền sang quốc gia của quý vị, thì xin Bộ Ngân khố ở Hoa Kỳ chẳng hạn hãy đóng băng tài sản của người này đã, và cấm nhập cảnh đã, để không chuồn đi đâu được hết. Đó là một cái biện pháp rất là hiệu quả. Nếu như Việt Nam thực sự muốn chống tham nhũng thì cần hợp tác với những quốc gia, mà hiện nay rất nhiều quốc gia đã có cái luật đóng băng tài sản nếu như tài sản ấy bòn rút ra từ vấn đề, từ những hành vi tham nhũng.
Vâng, có một câu hỏi nữa, có lẽ chúng tôi xin chuyển cho ông Phạm Thúy Thọ nếu có thể được. Người ta nói rằng là nếu đúng như đây là một cái vụ án mà chống tham nhũng kỷ lục đấy, ở trong cái chiến dịch mà đốt lò của Đảng Cộng sản Việt Nam đấy, là như thế đấy, thì một cái vụ án mà nó lớn như thế, mà nó có cái nguồn gốc kéo dài từ lâu như thế, thì chẳng hạn như là tại riêng tại địa bàn ở thành phố Hồ Chí Minh, tức là Sài Gòn đấy, thì không biết là chẳng hạn như là ở trong ban lãnh đạo cũ của thành ủy thành phố Hồ Chí Minh hay của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh trước đây đấy, thì có ai phải chịu trách nhiệm chính trị hay thậm chí là chịu trách nhiệm hình sự hay nếu như mà làm tới nơi tới chốn. Rồi cũng tương tự như vậy, chẳng hạn như vụ án này cũng có động chạm đến khu vực ngân hàng, vấn đề quản lý nhà nước ngân hàng, đến ngân hàng nhà nước Việt Nam, thì nếu mà lần ngược lại đấy, thì là cái câu hỏi đó nếu được đặt ra thì có thể được xử lý hay là không, thì ông Thọ thấy thế nào?
Thưa các quý vị, bây giờ ấy là Vạn Thịnh Phát thì như tôi đã nói, nó là một trong những cái vụ án phải lớn nhất là thế kỷ, nhưng mà nó chỉ là một thôi. Thế thì còn cho nên đấy, thì vấn đề tham nhũng này nó gắn với cái thể chế, cái hình thức tham nhũng này nó gắn với cái thể chế. Tức là muốn trả lời cái câu hỏi của nhà báo Quốc Phương đặt ra cũng như các quý vị, và tôi cũng lưu ý rằng là nếu như mà các vị theo dõi các vụ án tham nhũng kiểu như thế này, thì các vị nên có một cái suy nghĩ lớn hơn là như là chúng ta xem một bộ phim. Có nghĩa là những cái diễn biến của từng vụ án một. Hơn thế nữa, bây giờ chúng ta đặt một câu hỏi là vì sao? Vì sao nó lại nhiều các cái vụ án như thế? Và mối quan hệ ở đây nó là thế này. Một bên là doanh nghiệp và một bên là quan chức. Rõ ràng là như thế. Còn cái người thiệt hại tất nhiên là dân rồi. Nhưng mà đây chúng ta thấy là xét xử là có hai cái đối tượng chính. Thế thì tại sao các doanh nghiệp lại cứ phải hối lộ các quan chức? Đấy một câu hỏi đặt ra. Thì tới đây ngày mười mấy đây thì lại xử Tân Hoàng Minh, hai bố con Tân Hoàng Minh. Thế tới là xét xử cái khoảng 60 cái vị của FLC và vân vân. Thế thì cho nên tôi mới nói rằng là đây nó là một cái hình thức tham nhũng đặc biệt liên quan đến thể chế, mà các vị phải lưu ý cái này. Và người ta gọi cái đó là chúng tôi đã tham khảo và tôi có vài bài viết về cái này rồi. Vài bài nghiên cứu về cái này. Đó là cái nghịch lý giữa tăng trưởng nhanh và cái tham nhũng tràn lan mà mang tính chất hệ thống. Tức là gì? Đầu tiên ấy, người ta bảo thôi, ta bỏ qua cái tham nhũng đi. Ta coi như nó là một cái gì đấy nó bình thường đi. Hoặc là có thể là ta để sau đi. Và bây giờ ta ưu tiên cho tăng trưởng đã. Thế thì muốn tăng trưởng được thì là cái gì? Thứ nhất là các doanh nghiệp nó là các cái chủ thể để mà đóng góp vào tăng trưởng. từ bé đến lớn, hoặc từ hộ kinh doanh cho đến những cái đại gia như là ông Vượng, hoặc là Hồng Lam, hoặc là vân vân, FLC, Trịnh Minh Quyết. Thế họ muốn kinh doanh được thì họ phải có cái quan trọng nhất để cho tăng trưởng, đấy là tự do. Pháp luật phải tạo điều kiện cho người ta kinh doanh. Nhưng mà tại sao làm gì có tự do? Bởi vì sao tôi nói không có tự do? Bởi vì người ta muốn là gì? Từ một kế hoạch hóa tập trung, có nghĩa là ta giám sát tất cả các cái doanh nghiệp này là đối tượng giám sát tất. Mà trước kia thì nó giám sát bằng công cụ kế hoạch. Còn bây giờ ta không có kế hoạch hóa nữa thì ta giám sát bằng cái gì thì chúng ta biết rồi. Thông qua các quan chức các cấp, từ phường trở lên cho đến quận, cho đến thành, cho đến các cái cơ quan chức năng như thuế vụ, rồi công an, rồi thanh tra, rồi kiểm toán, rồi công an, rồi rất nhiều các cái làm sao mà trước kia người ta bắt theo kế hoạch, cho nên là người ta giám sát bằng công cụ, thế bây giờ công cụ không còn nữa, thế thì bắt đầu người ta mới tìm cách. Nhưng lưu ý một cái điều là các vị theo dõi cái này, các vị lưu ý, và các vụ án sau cũng sẽ thế, là gì? Thế thì bây giờ cái quan chức người ta có chịu bỏ luôn cái quyền lực của họ không? Làm gì người ta anh muốn nó tự do thì hãy qua tôi. Và lập tức là có một cái làn sóng tiếp cận với các quan chức để vượt qua những cái rào cản vốn không tự do từ cái thời bao cấp và từ cái thời kế hóa tập trung. Và các bạn và các quý vị biết là vượt qua bằng cái gì rồi? Bằng tiền. Và đó người ta gọi là access money, tức là cái tiền để tiếp cận với các quan chức để mà kinh doanh. Trong đó thì lại khi chúng ta lơ là cái này thì người ta thấy rằng yếu tố tiền quá quan trọng đi. Ở một cái đất nước mà quan chức còn nghèo đói như thế này mà hưởng cái lương như thế này thì cái việc hối lộ nó đơn giản lắm, chứ không phải phức tạp như là những cái nơi mà có giám sát chặt chẽ được. Đấy là cái mấu chốt nó gắn với thể chế. Cho nên vì sao nói lại 10 năm? Các vị đều đặt là vấn đề 10 năm, nhưng tôi nghĩ rằng là hơn cả 10 năm. Từ trước kia nó đã có rồi, nhưng cái mức độ nó cứ lớn dần. Các vị đều nhớ là AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn hiện nay đang bỏ trốn. 11, 12 cái dự án như chúng tôi theo dõi có cái tài sản công ấy, thì là nó trước cả 10 năm, hơn cả 10 năm. Từ những cái bệnh viện phụ sản Quảng Ninh cho đến Đồng Nai, rồi vân vân, cho đến đốt rác. Nó lâu lắm rồi. Và đấy chính là một cái mấu chốt cho chúng tôi. Nhưng nếu anh chúng ta những ngày, chắc chắn là không phải như anh Hiếu Vinh nói rằng là ôi cứ nhúng chàm xong rồi ta gột rửa, tự gột rửa không có, không ai dám đâu.
Để anh Trọng đấy, không phải tôi thôi. Là
ảnh hưởng đến tăng trưởng. Phải lưu ý rằng là cái giảm tăng trưởng của chúng ta kiểu gì cũng giảm. Và vì sao chúng ta lại thúc đẩy cái đầu tư công và giám sát rất là chặt, và gần đây thì chúng ta lại có cái gọi là đẩy cái dự án Bắc Nam lên, nhưng phải thay đổi các cái tiêu chuẩn kỹ thuật rồi. Tức là anh phải nới ra thì người ta mới có lợi và người ta mới làm. Cho nên đây, theo dõi các vụ án tham nhũng này, trong đó có Vạn Thịnh Phát, trong đó có Vạn Thịnh Phát này kéo dài có thể dự kiến trong 2 tháng, thì chúng ta phải lưu ý một điều ấy, chống tham nhũng ở đây nếu không ngăn cản được cái nghịch lý tham nhũng giữa tăng trưởng và tham nhũng ấy, thì Việt Nam vẫn tiếp tục rơi vào cái bùng nhùng. Và cái phát hiện này không phải là do chúng tôi, mà đó là một cái giáo sư tiến sĩ của trường của Đại học Chicago. Bà ấy là người Trung Quốc, người Mỹ nhưng mà là gốc Trung Quốc. Và khi bà phát hiện ra này thì cái thần tượng về mô hình tăng trưởng của Trung Quốc, kiểu Trung Quốc và trong đó có Việt Nam ấy, là sụp đổ. Đấy là cái phát hiện rất quan trọng hiện nay trong cái tình huống là chống tham nhũng, trong tình huống mà nó sẽ hình thành lên cái đối tác là hai cái trục Nga và Trung Quốc, đồng thời là phương Tây. Thì tôi đấy là cái đấy rất quan trọng. Và hôm nay tôi vừa mới nghe, tôi xin anh Quốc Phương một nửa phút nữa thôi. Hôm nay tôi vừa nghe cái ông Vương Nghị, ông ấy phát biểu ở cái cuộc họp báo ở Bắc Kinh, trong đó ông nói thẳng ra là cái cuộc cái liên minh cái không phải liên minh mà cái kiểu mới liên kết giữa Nga và Trung Quốc ấy không phải là cái chiến tranh lạnh, nhưng đấy là một cái kiểu liên kết mới, và cái kiểu này phương Tây phải suy nghĩ. Đấy chính là những cái mà nó liên quan tới cái tham nhũng thôi, nhưng mà nó mà đặt vấn trong vấn đề thể chế, và tôi cũng rất là mong là các vị theo dõi cái chính trị này đặt vấn đề trong vấn đề thể chế là hoàn toàn có lý và hoàn toàn có ích cho cái sự phát triển.
Vâng, thật nhanh ạ, nếu quý vị nào khó ở đây có thêm một cái ý nữa muốn nói đấy, tức là về cái câu chuyện chúng ta có đặt ra ý kiến đặt ra đây, tức là ai phải chịu trách nhiệm không chỉ là chính trị mà đây là trách nhiệm hình sự hay không trong cái chuyện này. Đấy, có thể là tại ở thành phố Hồ Chí Minh và hoặc là đồng thời là tại ngân hàng nhà nước, hoặc có thể là ở đâu đó. Đó nữa thì nếu có một ý kiến nữa, vâng, xin mời ông Jimmy Nguyễn Minh thật nhanh. Vâng.
Vâng, tôi xin có một cái ý kiến thế này, tức là theo dõi những cái vụ án như vừa qua, anh Tho vừa nói chuyện và anh Mạnh cũng vừa nói chuyện ra là cho tôi thấy một cái điều là những cái vụ án này ấy, thực chất ra mà nói là để đưa ra xét xử để lấy cái công bằng, lấy công lý thì tôi cho là không có. Anh Mạnh cũng vừa nhắc lại và tôi đang định nói về cái ý là những cái vụ án được gọi là đại án đấy, thực chất ra là cái này là không phải là cái việc xét xử vì công lý, bởi vì nạn nhân không có mặt ở đấy. Cái vụ cái giải cứu này là Việt Á này, là người dân chịu này, giải cứu là hàng vạn người dân, là 200.000 người dân với 2.000 chuyến bay, với hơn 4.000 tỷ đồng, cuối cùng quay trở lại là chỉ còn hơn 1.235 tỷ, với lại hơn 100 tỷ đồng tiền hối lộ. Và mục đích của họ là lấy gì? Lấy những cái đồng tiền đó phải nộp lại để mà gộp lại vào nhà nước. Và nói như anh Mạnh là rất là chính xác, cuối cùng là cái người mà bị trấn lột, cái người bị cướp là vẫn bị cướp như thường, họ không có mặt ở trong phiên tòa, và khi bị hại không có mặt phiên tòa thì xử cái gì? Và thực chất là tôi nghĩ rằng là cái hành động mà xử cả phiên tòa này chẳng qua là một cách hợp pháp hóa, là lấy cái tiền của dân đưa về cho đảng tiêu một cách gọi là đàng hoàng nhất, chứ không có gì cả. Đó là cái cách suy nghĩ của tôi, cái thứ nhất là như vậy. Cái thứ hai là thưa các anh, là ta nói đơn giản nhất là bây giờ thậm chí những cái vụ xử lần trước về cái vụ giải cứu ấy, tòa dừng lại để cho các bị cáo là coi như về lấy tiền mà khắc phục hậu quả. Có cái vụ án nào có đến cái mức độ như vậy không? Cho nên thưa quý vị, cái thứ nhất đây là không phải là những cái vụ xử án để mà gọi là tìm ra công lý để triệt để là tham nhũng tham nhiệt. Và khi mà người ta không có công lý, không có những cái sự cân bằng, không có sự này khác, mà chỉ nhằm cái mục đích là gì, mỗi bằng được tiền thì mới sinh ra những cái câu chuyện gọi là tham nhũng mà không vụ lợi, miễn là mày nộp tiền lại. Tất cả những cái điều đó, thưa quý vị, nó chỉ là một cái công cụ để mục đích là gì, trấn lột của kẻ trấn lột, nó đơn giản như thế thôi, chứ không còn gì là khác cả. Và còn vì sao nữa là còn sinh ra những thứ nào thì nói như anh Phong, cái thoại anh vừa nói rất là chính xác, nó là thể chế, nó là chính là cái cơ chế đẻ ra cái chỗ là đảng ngồi chỉ tay cho thằng tòa mày phải làm thế này, thằng điều tra phải thế này, rồi thằng công an phải điều tra thế này, cuối cùng ra xử thì thằng này bao nhiêu năm, thằng bao nhiêu năm, mà nếu nó đưa lại tiền tao quản lý thì coi như là thôi. Và thưa quý vị, đó là cái mà gọi là chà đạp lên, và gọi là theo tôi thì đó là sự sỉ nhục của cái câu gọi là nhà nước pháp quyền, thưa quý vị.
Vâng, thế vừa rồi là cái quan điểm riêng của các vị khách mời tham gia chương trình, và quý vị đang theo dõi chương trình hội luận thứ 5 bình điểm các tin tức vấn đề sự kiện nổi bật đáng quan tâm ở trong tuần. Chuyển sang một cái sự kiện khác, một diễn biến khác, thì thưa quý vị, như là VOA đã tường trình trong một tin bài của chúng tôi đăng ở trên trang nhà chúng tôi tại địa chỉ là voatiengviet.com đấy, thì bài báo từ ngày 1 tháng 3 năm 2024. Thì sau đó là có một cái chỉ thị của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, mà mới đây thì đã bị một tổ chức phi lợi nhuận có tiếng ở quốc tế chuyên theo dõi về nhân quyền cũng như là ủng hộ tự do ngôn luận cho Việt Nam cáo buộc trong một cái báo cáo của cái tổ chức đó ấy, rằng là cái chỉ thị này nó có cái vấn đề là vi phạm nhân quyền. Đó là chỉ thị số 24 gạch ngang CT gạch chéo TVK ngày 13 tháng 7 năm 2023 của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam về đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng. Đặc biệt nữa là hôm nay như quý vị biết ấy, là mọi người cũng rất là quan tâm đến cái diễn biến khác trong cái quan hệ giữa Việt Nam với một cái đối tác quan trọng khu vực, đó là Việt Nam với Australia, nơi mà ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đang thăm, và mọi người rất là quan tâm tới chuyện là hai nước sẽ nâng cấp cái quan hệ của đối tác hai nước lên cấp chiến lược toàn diện như vậy. Thì trong cái bối cảnh như thế, và chúng tôi cũng xin mở ngoặc lên là cũng có ý kiến của nhà bình luận cho rằng là thực chất ra cái này chẳng có gì là mật cả, bởi vì từ trước đến nay thì người ta cũng đã có cái chuyện chống, gọi là cái chính sách chiến lược chống diễn biến hòa bình rồi. Nhưng vấn đề đặt ra là bây giờ là vẫn muốn là hợp tác với quốc tế, các cái đối tác quan trọng này nọ cái khác để phát triển này nọ, nhưng mặt khác thì lại vẫn đưa cái chuyện là gần như là chống diễn biến hòa bình đó như thế, thì nó có còn phù hợp nữa hay không. Thì quý vị theo dõi cái này thì có gì đáng chú ý bình luận hay không ạ? Chúng tôi xin được đảo trật tự một chút và thật nhanh chúng tôi tăng tốc trong phần tăng tốc này. Xin mời tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng trước.
Dạ vâng. Thực sự nó không có gì mới cả, nó chỉ là tăng cái cường độ thôi. Ngay từ khi mà đưa ra chính sách đổi mới thì ông Nguyễn Văn Linh đã, cũng đã tuyên bố rồi có cái nhu cầu phải mở cửa ra để đón đưa vào những cái không khí mới đó, để mà họ còn hít thở và tồn tại, nhưng mà phải ngăn chặn không cho những ruồi nhặng ở bên ngoài nó vào, nó xâm nhập vào. Thành ra cái việc mà họ toàn cầu hóa hoặc hội nhập toàn cầu đó thì cái đó chỉ là của nhà nước để hội nhập với lại thế giới, nhưng mà họ không muốn người dân được hội nhập với lại thế giới, với lại quốc tế, là họ bằng mọi cách họ phải ngăn chặn. Khi mà nâng cấp cái quan hệ ngoại giao đối tác với lại Hoa Kỳ, với Úc, với lại nhiều quốc gia tự do dân chủ đó, thì họ rất ngại rằng là người dân sẽ hiểu biết hơn, rồi sẽ bị ảnh hưởng bởi những cái giá trị về dân chủ, về nhân quyền. Thành ra họ càng phải kiểm soát kỹ lưỡng hơn. Thì đó là một sự tăng về cái cường độ, chứ không thay đổi về chính sách.
Luật sư Đặng Đình Mạnh có gì để bình luận hay không ạ? Xin mời ông.
Dạ vâng. Tôi hoàn toàn chia sẻ quan điểm của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, rằng rõ ràng là chính cái nội dung được nêu trong cái chỉ thị 24 thì nó không có gì mới cả. Nhưng mà tuy nhiên trước nay á, thì chúng ta vẫn thấy nó vẫn thể hiện trong tất cả những chính sách mà chính quyền Việt Nam họ áp dụng. Tuy nhiên chúng ta thấy cái điều đó là chúng ta dựa trên cái sự xét đoán mà thôi. Nhưng mà lần này với cái chỉ thị 24 thì nó giúp khẳng định cái sự hiểu biết của tất cả chúng ta khi mà chúng ta quan sát về cái nền chính trị tại Việt Nam. Nhưng mà trong đó tôi vẫn chú ý có một điểm rất là mới. Đó là cái sự nghi ngại của chính quyền. Trước đây thì nó chỉ ở trong cái phạm vi là đối với những cái người đã từng có cái sự đấu tranh. Để đấu tranh vì những cái giá trị về dân chủ, về nhân quyền vân vân. Thế nhưng cái sự nghi ngại của chính quyền hiện nay nó cũng không bị khu phạm trong cái phạm vi như vậy nữa. Mà nó đã được mở rộng ra rồi. Thậm chí nó mở rộng luôn cả với lại các cán bộ đảng viên. Chúng ta thấy rằng là lần này cái sự nghi ngại của chính quyền họ mở rộng bằng cách là họ hạn chế những cái cán bộ, những cái đảng viên nếu mà có trường hợp xuất cảnh đi nước ngoài vì mục đích du lịch hoặc là đi trao đổi hoặc là đi học tập vân vân, họ cũng sẽ hạn chế. Có nghĩa là vào thời điểm hiện nay thì cái sự nghi ngại của chính quyền rằng họ nhìn toàn dân, thậm chí họ nhìn vào chính các đồng chí của họ bằng con mắt nghi ngại. Tất cả đều có vẻ đều là những cái thế lực thù địch và cần phải hạn chế họ, cái sự tiếp cận của họ đối với cái thế giới văn minh bên ngoài. Rất có thể bằng khi mà người dân họ quan sát thế giới bên ngoài, những đảng viên, những cán bộ, thì họ sẽ phát hiện ra hóa ra rồi những điều mà họ nghe về chính quyền họ tuyên truyền đều là những điều giả dối cả. Thì đây là một trong những cái điểm rất là mới mà chỉ thị 24 đã cho chúng ta thấy cái điều đó. Đó là bình luận của tôi về chỉ thị này.
Vâng, dạ vâng. Thật nhanh không biết là hai vị khách còn lại đó là ông Phạm Quý Thọ và kỹ sư JB Nguyễn Đức Vinh có muốn bình luận gì thêm về cái đề mục này không ạ?
Tôi xin nói ngắn lại một chút thôi. Cái này là rất là theo tôi thì là cần phải theo dõi như thế này. Thì hôm nay thì là báo TV ở Việt Nam ấy có đưa cái lễ đón của Úc đối với Thủ tướng Phạm Minh Chính, cũng có bắn đại bác rồi vân vân vân. Sau đó thì nói về cái nâng cấp quan hệ thành đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Thế rồi trong đó thì nói mấy cái nội dung, thì trong đó có đào tạo rồi về tài nguyên khoáng sản rồi tăng cường hỗ trợ về đẩy mạnh thương mại rồi Úc dành cho ASEAN, thì trong đó có Việt Nam. Thế thì những cái đó thì chúng ta cũng lại xem phim. Nhưng mà tôi muốn là qua những cái đó ấy, thì chúng ta hiểu sâu hơn một chút. Vì sao nó lại người ta lại gắn hai cái mà như là biên tập phương Quốc, biên tập viên Quốc Phương đặt vấn đề rất là hay, tức là tại sao anh lại cứ mở cửa ầm ầm nâng cấp quan hệ trong vòng mấy mấy tháng thôi mà đã là bốn nước luôn, Nhật rồi Mỹ rồi Hàn Quốc thì trước rồi Úc lên đối tác cao nhất, rồi tôi nghĩ được tới thì chắc là một loạt nước nữa. Thế bây giờ thì chúng ta đặt vấn đề là tại sao lại có một cái nghịch lý này, anh rất là mở rộng và những cái nói rất là hay, nhưng đồng thời trong nước thì lại là siết chặt. Cái đó là cần phải lưu ý để quan sát để xem là cái thể chế nó như thế nào, rồi các động thái cai trị nó ra sao. Thì tôi cũng xin thông báo là như thế này. Cái thứ nhất ấy, là cái đối tác quan hệ chiến lược, đó là một cái thay đổi rất quan trọng về cái một cách tiếp cận của Đảng. Tôi mới viết cái bài này là nếu các vị quan tâm thì các vị có thể xem, tức là cái người ta soạn thảo văn bản văn kiện cái đại hội 14 ấy, và lại cố gắng là biện minh cho cái làn sóng thứ ba của chủ nghĩa xã hội. Thì trong đó có một cái điểm rất quan trọng, đó là cái gì? Đó là người ta thay đổi cái nhận thức về cái chủ nghĩa xã hội, về trong đó ưu tiên cái lực lượng sản xuất, có nghĩa là ưu tiên cái tăng trưởng để đảm bảo tính chính danh. Còn đối với trong nước thì không bao giờ cựa quậy được, người ta chỉ bắt một hôm thì có khi bắt hết, với cái lực lượng đông đảo như thế và cái số người thì rất ít. Nhưng mà tôi thấy là có ba cái nhà hoạt động vừa bị bắt xong sau cái chỉ thị 24 này, rất là mới vừa bị bắt. Thì những người này thì người ta có đến hàng nghìn cái livestream video mà nói, thì tôi thấy là rất là cũng khá là ôn hòa. Người ta nêu lại các vụ án, xong có một cái lời bình nhỏ nhỏ hoặc là một loạt các sự kiện. Thế nhưng mà họ thể hiện sức mạnh của Đảng. Thế thì tôi mới nghĩ là ở đây nó có một cái người ta thay đổi quan điểm là như thế này. Các nước ấy là nó rất là thích kinh tế, các nước tư bản ấy. Và đấy cũng là một cái bản chất của nó, đầu tư mà. Xuất khẩu tư bản đó là bản chất của nó. Tại sao Trung Quốc nó lợi dụng tốt như thế mà tại sao Việt Nam không lợi dụng tốt? Ôi, Trung Quốc người ta làm rất là tốt, nhưng mà thôi có dịp khác để chúng ta nói về cái này. Nhưng đối với Việt Nam ấy là bây giờ mới đẩy mạnh. Việt Nam mới nhận ra rằng giáo điều về chủ nghĩa xã hội thì không ăn thua. Và bây giờ nó phải đẩy mạnh lên. Và một trong những cái thứ đấy là cái gì? Đấy là nâng cấp ra. Ta cứ thấy ai hữu hảo và có khả năng là làm có lợi nhất về kinh tế. Ông là đường có lợi đấy. Bởi vì sao? Việt Nam ấy là đường nhập than rất lớn từ Trung Quốc. Từ Úc, để làm gì? Để cung cấp nốt một loạt các nhà máy điện than. Thế rồi là chuẩn bị cái Blackstone là cái khai thác, dự kiến là khai thác đất hiếm, và cũng đi, người ta cũng cho phép đi khảo sát. Như thế là người ta nhìn thấy cái lợi đối với Úc rồi. Hơn nữa là gì? Người Việt Nam ấy, có lẽ là các anh quan biết chứ, Úc ấy người ta rất nới trong cái chuyện người Việt Nam sang đó so với Mỹ. Vào Úc ấy, sau khi ở lại Úc thì người ta được một số cái chế độ là tương đối thoải mái hơn, khi như đi làm việc hoặc là kéo dài rồi vân vân, các thứ rất thoải mái. Và cái người Việt Nam ấy là theo thống kê là người ta ở lại xin tị nạn ở Úc ấy, lớn nhất ở cái khu vực Đông Nam Á và trên thế giới này, 2.954 người, trong khi đó là các nước khác là chỉ có 200-300 đấy. Cái nước thứ hai là chỉ có hơn 300, mà trong khi đó Việt Nam là 2.900 xin tị nạn trong một năm 2023. Như thế là Đảng và nhà nước nhìn thấy cái này là có lợi rồi, với anh Úc là có lợi rồi, ta phải khẩn trương nâng cấp quan hệ ngay. Tất nhiên người ta chuẩn bị từ hồi ông Vương Đình Huệ sang thì không ai nói là vội vàng để nâng cấp, nhưng rõ ràng là nâng cấp là có lợi rồi đã. Như thế là nó cho phép một cái đặc điểm thứ nhất ấy, một cái sự thay đổi chính sách là cái gì? Ưu tiên lực lượng sản xuất đã. Tức là có nghĩa là ta để thúc đẩy cái tăng trưởng bằng mọi giá. Mà trong đó có một cái số vốn đầu tư nước ngoài là cần phải tiếp tục duy trì. Đấy là cái thứ nhất, nó bắt đầu nó mới làm nới rộng cái khoảng cách giữa cái đầu tư nước ngoài rồi cái cởi mở mà chúng ta tưởng trong nhanh nháy. Và cái điểm, cái ngược lại là cái gì? Tại sao lại có cái chỉ thị 24? Trung Quốc người ta làm mát hơn rất nhiều. Tức là người ta có hẳn một cái luật an ninh. Chúng ta không có một cái luật an ninh như thế, nhưng sau khi tổng bí thư, hai tổng bí thư của hai đảng Cộng sản gặp nhau rất là đàm đạo rồi nói chuyện về cộng đồng chia sẻ tương lai hay là chung vận mệnh, thì chúng ta thấy là cái luật này nó cái chỉ thị này nó là một những cái thứ để nó thúc đẩy giống như Trung Quốc. Tôi thấy cái này là cái rất là đáng ngại, rất đáng ngại. Cái này các anh không hiểu là các anh ở bên ngoài nhìn thấy một cái bình thường không thay đổi tăng cường, nhưng mà những người hoạt động ở trong nước là rất đáng ngại, hầu như không còn ai. Không còn ai dám lên tiếng nữa. Đây là những người hoạt động từ từ Nô U, từ cái hồi trước thì như anh Nguyễn Chí Vinh vân vân, như Nguyễn Chí Tuyến thì người ta hoạt động trước rồi. Mà gần đây tôi thấy những cái như bởi vì có những lúc ấy là đến 100.000 followers. Cho nên người ta rất ngại, và hiện nay cái ngại nhất là có một cái lực lượng, liệu có một cái lực lượng đối lập không. Cho nên là như là Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã nói ngay, phải từ sớm từ xa ngăn chặn, không có để cho nó thành một cái tổ chức, một cái đối trọng nào hết. Chúng ta nên hiểu sâu những cái diễn biến, những cái động thái. Mặc dù nhìn bề ngoài chúng ta xem một bộ phim và chúng ta vỗ tay vào những cái chàng đại bác, nhưng mà đằng sau đó là thể hiện những cái chính sách rất rõ ràng, sự thay đổi quan điểm rất lớn về cái về kinh tế rồi cũng như về chính trị. Và chúng ta sẽ thấy tiếp là gần đến chuẩn bị đến công tác nhân sự rồi chuẩn bị đại hội 14 là chúng ta thấy sẽ còn những cái diễn biến căng thẳng nữa. Và tôi muốn bổ sung thêm cái ý này để chúng ta mở rộng cái tầm nhìn ra, chứ không phải chúng ta chỉ xem phim rồi chúng ta bình luận các cái chi tiết phim.
Vâng, trước khi chúng ta đi vào cái câu hỏi cuối cùng đấy, thì không biết là ông Dương Vinh, Nguyễn Đức Vinh có muốn bổ sung gì thêm không?
Tôi
xin mời ông.
Tôi nghĩ về cái chỉ thị 24 này chỉ một câu đơn giản thôi. Tôi cho rằng đó là thái độ hai mặt của nhà cầm quyền trước cái vấn đề là nâng cấp với các mối quan hệ với các nước dân chủ để mà tôn trọng dân chủ rồi là này khác. Mặc dù là Việt Nam cứ suốt ngày là chúng ta tôn trọng nhân quyền, nhưng mà theo cách nhân quyền của Việt Nam là những thủ tướng Phạm Minh Chính thì chỉ gọi là cho nó ăn, cho nó no thì có nghĩa là có nhân quyền. Và tôi nghe câu đó thì tôi nghĩ rằng có lẽ như vậy thì con lợn nó nhiều nhân quyền hơn con người, bởi vì nó liên tục được ăn no. Và đấy cũng là cái câu chuyện mà tôi thấy rằng là một bên thì nâng cấp quan hệ với những lời lẽ tốt đẹp với các cái nước dân chủ như là Mỹ rồi là Úc rồi là Nhật Bản, trong khi đó thì vẫn siết chặt bằng những cái chỉ thị 24. Thì đó là tôi cho rằng đó là thái độ hai mặt. Có giống như kiểu là ra ngoài thì nài nỉ bằng được là đề nghị Mỹ là càng được công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường, nhưng về trong nước thì dứt khoát là phải có định hướng xã hội chủ nghĩa. Thế đấy cũng là một thái độ hai mặt mà chúng ta thường thấy. Điều đó không có gì lạ ở Việt Nam thôi.
Vâng, trước khi chúng tôi chuyển vào cái câu hỏi thưa quý vị thì cũng có ý kiến trong dịp này tôi tham khảo đọc được đấy, tham khảo được nói rằng là Đảng và Nhà nước Việt Nam đó thì thực ra mà nói thì đang cố gắng là để khỏa lấp cái gọi là cái chỗ trống đấy về cái tính chính danh, chẳng hạn như là vấn đề là về trên cái hồ sơ về hợp tác về an ninh quốc phòng với các đối tác vân vân, rồi trên cái hồ sơ khác nữa là hồ sơ về đốt lò chống tham nhũng này nó cái khác. Nếu mà đặt người ta nói rằng là nếu như mà nhìn rộng hơn ấy, thì bất cứ một chính quyền nào được dân bầu một cách theo đúng nghĩa đấy thì đều cũng phải thực hiện tất cả những các chức năng đó mà thôi, và thậm chí còn nhiều hơn. Những điểm khác biệt là họ được bầu ra bởi người dân qua các cuộc bầu cử tự do, và đó là điều mà người ta cho rằng là cần phải lưu ý đấy, và cần phải lưu ý rằng là kể cả câu chuyện hợp tác nọ hợp tác kia rồi trong đó có chống tham nhũng nọ kia, phải chăng phục vụ đầu tiên chính là quyền lợi của Đảng Cộng sản Việt Nam được trường tồn. Thì đấy là một cái ý kiến. Nay thì chuyển sang một cái phần tiếp theo và cái cuối cùng đấy. Thì như quý vị là trong tuần này thì VOA tiếng Việt cũng có bài vở đưa tin về hai sự kiện khác. Thứ nhất là chính quyền Việt Nam vừa liệt hai tổ chức hỗ trợ người thượng hoạt động ở Mỹ là khủng bố. Và thứ hai nữa là tổ chức HRW, tổ chức theo dõi nhân quyền đấy, thì có lên án cái làn sóng mới để bắt giữ bất đồng chính kiến ở Việt Nam. Và vừa rồi thì các vị khách mời cũng có đề cập, trong đó có ông Phạm Tư Thọ cũng có đề cập. Thì quý vị có gì bình luận thêm? Đây là phần tăng tốc, chúng ta còn khoảng 5-10 phút nữa thôi, nhưng mà chúng rất rất, rất cố gắng. Và thì chúng tôi xin mời tiến sĩ Nguyễn Thắng Chiết, phải không?
À vâng, về cái tuyên bố của Bộ Công an vừa rồi là có hai tổ chức của người thượng là tổ chức khủng bố, thì chúng tôi chỉ biết rất dành về một tổ chức, đó là cái Hội Người Thượng Vì Công Lý, ở tiếng Anh là Montana Stand for Justice. Thì chúng tôi biết chắc chắn rằng cái tổ chức này không có dính gì tới vấn đề khủng bố nào cả. Đó là một tổ chức xã hội dân sự lên tiếng cho nhân quyền và đặc biệt là tranh đấu cho cái quyền tự do tôn giáo hay niềm tin của những người thượng. Và đặc biệt nữa đó là họ tập trung vào các điểm nhóm tin lành độc lập của những người thượng mà luôn luôn bị nhà nước o ép bắt buộc là phải rời bỏ cái hội thánh đó hoặc là xóa sổ hội thánh để rồi tham gia vào cái hội thánh mà nhà nước kiểm soát. Đó là Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam. Nhưng cái người này nhất định không, và họ đã hợp tác với chúng tôi để mà cung cấp rất nhiều thông tin. Cả trăm cái bản báo cáo về vi phạm quyền tự do tôn giáo đã được nộp cho Liên Hợp Quốc. Chúng tôi biết những người này không hề dính dấp gì tới cái vấn đề khủng bố cả. Và cái điều mà tôi có thể đưa ra một vài cái ví dụ, chẳng hạn như trong đó có những người không phải là hội viên của cái Hội Người Thượng Vì Công Lý mà cũng bị đưa tên vào và nói rằng đây là thành viên của Hội Người Thượng Vì Công Lý. Thậm chí có một cô người thượng rất trẻ, không quan tâm gì đến vấn đề hoạt động xã hội gì cả, cô ấy là người tị nạn ở bên Thái Lan đấy, sống như một người trẻ, có những cái giấc mơ của người trẻ vậy thôi chứ không hoạt động gì cả, cũng bị đưa vào danh sách. Một cái ví dụ thứ hai là cái người mà coi như là đứng đầu của Hội Người Thượng Vì Công Lý là anh Y Quỳnh Buôn Đáp. Thì phía công an mới đưa ra cái tấm hình, nói rằng anh này đang cầm cái khẩu súng đó, tiểu liên. Đây là chứng cứ của một người là đang bạo động, đang sử dụng vũ khí. Nhưng mà kỳ tình cái hình đó là cái hình anh này đang sử dụng cái khẩu súng bắn bi ở tại một cái phiên hội chợ ở tại Thái Lan. Và chúng tôi lấy được nhiều cái hình và cái video của cái ngày mà anh này đi hội chợ ở bên Thái Lan và khẩu súng bắn bi, thì nó cho thấy rằng nhà nước Việt Nam dàn dựng lên những chứng cứ giả tạo, và đồng thời có thể là họ rất là bê tha trong vấn đề điều tra. Ra có những người không có dính gì tới cái tổ chức này cũng bị lên tiếng. Nhưng mà quan trọng nhất là chúng tôi đã cung cấp những cái thông tin mà chúng tôi có cho Bộ Ngoại giao Mỹ, cho các tòa đại sứ ở phương Tây ở tại Việt Nam. Và tuần tới đây thì chúng tôi sẽ gặp một loạt những cái giới chức và viên chức của Liên Hợp Quốc mà quan tâm đến vấn đề này, đặc biệt là vị báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về vấn đề chống khủng bố và nhân quyền. Bởi vì có một số quốc gia giống như Việt Nam viện cớ chống khủng bố để nhân thể là đàn áp về vấn đề nhân quyền, và trong trường hợp này là những người thượng mà cái ao ước nguyện vọng của họ duy nhất là được thờ phượng Chúa mà không bị đàn áp, không bị bắt bỏ đạo, không bị bắt cải đạo. Đó. Thì chúng tôi thấy rằng Bộ Công an đã đi quá đà trong vấn đề này, và quốc tế nhìn ra ngay được rằng đây là một cái vụ giàn dựng. Còn cái tổ chức kia thì chúng tôi không biết, là chúng tôi không dám lên tiếng.
Xin mời ông JB Nguyễn Vinh.
Dạ thưa tôi thì tôi thấy cái sự kiện này và cái việc nhà công quyền Việt Nam mà nói rằng là có những cái tổ chức mà tổ chức đó ở Mỹ mà lại tổ chức khủng bố, thì tôi cảm thấy cái điều đó là một sự hài hước. Bởi vì chúng ta biết được là có lẽ không có một người nào quan tâm đến vấn đề chính trị, xã hội và không biết rằng là Mỹ là cái quốc gia dẫn đầu là chống khủng bố. Mà họ tài trợ cho kể cả cho các quốc gia khác những khoản tiền khổng lồ, rồi là các cái chương trình, các dự án để chống lại khủng bố. Và họ là cái nạn nhân khủng bố. Không có lý do gì mà họ lại dung dưỡng những cái tổ chức khủng bố ngay trong cái lòng nước Mỹ. Cho nên thì tôi thấy rằng đấy là một cái sự hài hước mà thôi, chứ không cái điều đó tôi nghĩ là mọi người đều nhìn ra cả, chứ không cần phải ai nói gì nhiều thưa quý vị.
Vâng, thưa ông Phạm Quý Thọ, trước khi mời ông tiếp theo bình luận tiếp theo và sau đó thì đến luật sư Đặng Đình Mạnh ấy, thì cũng có ý kiến chúng tôi nhận được trong đọc được trong cái dịp này, họ nói rằng là Việt Nam hiện nay là chính quyền và Đảng Cộng sản và Nhà nước thì đã ký kết cái đối tác chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ. Đấy, rồi thì là Hoa Kỳ thì cũng trong các nhiều nội dung thì cũng nói rằng họ tôn trọng thể chế tại Việt Nam. Thế nhưng bây giờ thì rất nhiều những cái tuyên bố từ phía Việt Nam thì đều là không biết là có như thế nào hay không, có ý gì hay không, nhưng mà toàn nói là những tổ chức nọ từ trước kia hoạt động ở nước ngoài, thế lực này nó khác, và nhiều cái đấy người ta lần ra thì dường như là có cái sự ám chỉ gì đó chăng là ở Mỹ. Thế thì cái chuyện đấy là có thể hiểu như thế nào, ở đây là tính hai mặt hay làm sao, hay là có phía nào đó không muốn Việt Nam phát triển hơn nữa, đẩy mạnh hơn nữa các quan hệ với các đối tác ở trên các khối phát triển hàng đầu trên thế giới, tiến đến cái dân chủ tự do và tiến bộ nói chung, thịnh vượng nói chung, mà muốn là ngả sang phía của các cái thế lực khác mà có thể nói là chậm tiến hơn, thậm chí là đang xiển dương những cái mô hình, thực hiện những cái mô hình độc tài toàn chuyên chế toàn trị. Thì không biết là ông bạn gì không về cái khía cạnh này liên quan tới cái đề mục cuối cùng mà các vị khách đang trao đổi, thưa ông.
Chúng tôi là những người nghiên cứu cho nên là tôi có ý kiến này, tôi rất là hay về cái ý kiến đặt ra những vấn đề như thế. Không thể, chúng ta không thể gọi là độc lập và làm mọi thứ được, mà phải đặt tất cả các cái chính sách chung của nhà nước, của đảng cũng như ấy trong một cái bối cảnh thế giới. Tuy nhiên ấy, là hiện nay bối cảnh thế giới là nó đang rất là khó lường, khó đoán và cho người ta nghĩ rất là khác nhau, cho nên ấy, là có nhiều những cái động thái chính trị thì nó mang tính chất thử phản ứng thôi. Chúng ta thấy hơn 100 cái người trong cái vụ của người thường ở Tây Nguyên ấy, là ra tòa thì đã có án rồi. Thế thì nhưng mà một số cái điểm mà người ta nói rằng là hợp tác với Mỹ để mà ông đại sứ quán Mỹ đấy thì ông nói rằng Mỹ sẵn sàng hợp tác để tìm ra những cái tổ chức nếu có ở Mỹ để mà cùng nhau bàn bạc và giải quyết. Thì anh Thắng vừa đưa ra một số cái tôi ở trong nước tôi không rõ lắm, nhưng mà người ta đưa ra như thế nó còn có một ý nữa là người ta thử phản ứng chắc và không thực sự là những cái chứng cứ mà hoặc là những cái chứng cứ mà có thể là một cái cách nào đó mà người ta có những cái chứng cứ đây nó khác với như là anh tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng vừa nói. Đó là một. Cái thứ hai nữa là tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng không ám chỉ một cái nước nào cả, nhưng mà tôi thấy tình hình Biển Đông thông qua ASEAN này, trong cái hội nghị kỷ niệm 50 năm giữa Úc với ASEAN ấy, thì cái vấn đề Philippines đưa ra cái cạnh tranh trên biển ấy, thì trong đó là cái tàu mà tiếp viện cho cái tàu mắc cạn của bãi cạn ấy, thì của Philippines ấy là có va chạm với cái tàu hải cảnh của Trung Quốc và thậm chí là bốn cái người mà điều khiển tàu của Philippines ấy bị thương nhẹ. Thế nhưng mà rõ ràng là trong cái bối cảnh và tiếp xúc với cái Úc ấy, nâng cấp quan hệ với Úc ấy, thì người ta có thể bỏ qua những cái vấn đề khác và người ta ưu tiên những cái vấn đề chẳng hạn Úc bây giờ là một trong những cái góc của cái trục châu Á Thái Bình Dương cái gọi là cái tứ quát ấy. Thứ hai nữa là Úc cũng lại đương ở trong cái Five Eyes, thì như thế là nâng cấp với Việt Nam là cảm thấy rằng là Việt Nam đương có một cái sự dịch chuyển. À thôi được rồi, quan niệm ấy là thôi, có thể ông vì kinh tế cho nên chúng ta cũng nói với nhau là tôn trọng cái thể chế chính trị đi, nhưng ấy rồi trước sau gì về kinh tế rồi các thứ cũng dịch chuyển, ông chúng tôi vẫn hy vọng rằng là cái sự dịch chuyển này nó sẽ có lợi cho Việt Nam và nó sẽ có lợi cho nhân dân, thì ít nhiều thì chúng tôi cũng có thể bỏ qua. Thế còn chính vì đây là cái điểm yếu, tôi nghĩ là cái điểm yếu trong quan hệ của các nước, cái chính phủ của họ là có thể là họ nhìn những cái vấn đề nó khác so với các cái tổ chức quan sát về nhân quyền rồi dân chủ rồi về tôn giáo. Thế thì chính phủ người ta ấy, có thể người ta nhìn dài hơn hoặc là người ta vẫn có một cái quan niệm khác hơn. Thí dụ như là tôi lấy một ví dụ là người ta nói rằng là Mỹ thì bầu giữa hai ông này, giữa Biden và Donald Trump thì bầu cho ai thì cái chính sách đối ngoại của họ là không có ảnh hưởng nhiều lắm cho đối với người dân Mỹ, người ta bầu đâu mà người ta biết vì cái lợi ích của người dân thôi. Thế mà nếu mà về lý người dân ấy, thì chúng ta thấy có một cái vấn đề là gì? À, tôi mà liên kết với Việt Nam, tôi nâng cấp quan hệ với Việt Nam, đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, à thì như thế tôi bán được than này, từ bán được than thì tôi sẽ là có công ăn việc làm này, thế rồi tôi có công ăn việc làm từ đó thì tăng trưởng ở Úc này, thế mà tôi được bầu, thế thì tôi thế như thế là chính phủ Úc là có thể lờ đi cái việc nhân quyền. Đấy là những cái quan hệ rất là tế nhị. Và tôi chưa nói rằng là khi các cái công ty than và các cái mỏ than nó bán được than ấy, thì là các cái nhà tài phiệt của các cái mỏ đấy là người ta ủng hộ chính phủ. Cho nên là đấy là những cái thứ mà chính vì vậy mà tôi thấy là các anh như là anh Thắng thì các anh ấy là đấu tranh về dân chủ nhân quyền ấy là cũng là phải thúc đẩy để làm sao ấy cho người ta là cũng làm sao cân bằng được những cái việc như thế. Và đấy tôi nghĩ rằng là đấy là nó có một cái chiến lược mà chúng ta gọi là cái làn sóng thứ ba của chủ nghĩa xã hội mới, người ta có người nhìn khác hẳn. Phương Tây thì người ta nhìn là ôi các ông sao chủ nghĩa gì nữa, các ông là tư bản thân hữu rồi, thí dụ như thế, và viết hẳn sách về tư bản thân hữu, ông Minway ông viết hẳn về cái đó về Trung Quốc ấy. Thế nhưng mà người Trung Quốc với người Việt thì bảo không, đấy là làn sóng thứ ba ở trong đó Trung Quốc và Việt Nam ấy, nó là một phần của cái làn sóng thứ ba đấy, mà rõ ràng viết trên báo điện tử của Việt Nam là đó trong năm 2021 mà tôi trích dẫn trong cái bài viết có đường link rất là cụ thể. Thế thì ở đây nó phức tạp hơn nhiều so với chúng ta, cho nên các anh có thể nói rằng hai mặt, nhưng mà không phải là hai mặt của chính phủ người ta có hai mặt đâu, mà cái mặt dân chủ ấy lại là phụ thuộc rất nhiều vào ở bên các cái tổ chức nhân quyền rồi tổ chức tôn giáo rồi những cái thứ, còn chính phủ người ta lại nhìn cái mặt là dân bầu, mà dân bầu thì là trước hết là kinh tế đã. Và cái này là Đảng Cộng sản Trung Quốc là người ta lợi dụng cái này tốt lắm, và Việt Nam hầu như là muộn màng hơn nhưng mà cũng bắt đầu đứng theo rất là tích cực, chứ không phải nhìn giáo điều về chủ nghĩa xã hội trước như trước kia đâu. Đấy là những cái mà tôi bình luận, cái ý của anh Quốc Phương hỏi là như thế.
Vâng, thưa luật sư Đặng Đình Mạnh, trước khi ông chia sẻ ý kiến của ông đấy liên quan đến đề mục cuối cùng mà thảo luận ở đây, cũng như là sau khi ông đã nghe ý kiến của ba vị khách trước ở đây, thì cũng có một ý kiến ở trong dịp này mà chúng tôi tham khảo được, đọc được, họ nói rằng thế này: phải chăng là hiện nay ở trong nội bộ của Đảng Nhà nước Việt Nam đang có một cái thế lực hay một cái nhóm mà rất là cứng rắn và nói thẳng ra là thù địch với phương Tây, có thể có hay không, có thể thân với Trung Quốc hay gì đó thì chưa nói đấy, nhưng mà cái nhóm này dường như là có những dấu hiệu leo lái và lúc đoạn chiến lược chính sách đường lối của Đảng và Nhà nước, của chính quyền. Và trong đó một trong khía cạnh là siết chặt dân chủ nhân quyền Việt Nam, thậm chí dẫn tới việc là được cho là khủng bố đấy, và chấn áp rất mạnh các cái giới dân chủ nhân quyền, các cái giới hoạt động, các cái giới phản biện độc lập ôn hòa. Thì phải chăng đã đến lúc là phải đưa ra những cảnh báo, phải đưa những cái tổ chức hoặc là cái lực lượng này, thậm chí những cái cá nhân này đưa ra ánh sáng công luận nhiều hơn, thậm chí đưa ra quốc tế để mọi người biết và đưa cho họ những cái cảnh báo về những cái, cho những consequences, là những trách nhiệm mà họ phải chịu trong tương lai, mà các hồ sơ quốc tế đã chứng tỏ nhiều nơi. Thì không mở ngoặc là ban nãy thì ông Nguyễn Đình Thắng có nhắc tới một số cái chế tài gì đó. Thì quay trở lại ý kiến này, thì không biết là ông Đặng Đình Mạnh nếu như có thể nói cái lời cuối cùng ở trong cái cuộc trao đổi, thì ông có muốn bổ sung hay nói gì không? Xin mời ông.
Dạ vâng. Tôi thỉnh thoảng vẫn cứ nghe rằng là có thế lực này, có thế lực kia ở trong chính quyền, có thế lực thân Mỹ, thân phương Tây, và có thế lực thân Trung Quốc. Cái điều đó nó mơ hồ và nó gieo cho chúng ta là có vẻ như là có những cái thế lực nó có lợi cho những cái việc đấu tranh dân chủ vân vân. Nhưng mà thật ra thì quan sát cái nền chính trị của Việt Nam thì tôi không hề ảo tưởng gì vấn đề đó. Nó chỉ có một thế lực duy nhất mà thôi, và thế lực đó là thế lực độc tài. Tôi cần phải khẳng định ngay cái điều đó, chứ không có một cái xu hướng, một cái thế lực nào khác mà có những cái ý tưởng gì khác với cả. Cái thứ hai, trở lại những vấn đề về đất, về người thượng thiểu số chẳng hạn, thì thật ra cái việc đổ súng người dân, người ta phản quốc và người ta phản ứng lại, nó có nguyên nhân của nó, chứ không phải là chỉ là thuần túy là như là chính quyền Việt Nam họ cho rằng là từ thế lực ở bên ngoài họ xác động chuyện đó. Và cụ thể nếu như chính quyền tại địa phương ở đó họ không cướp đất, không cướp ruộng vườn của người dân, mà không cản trở cái quyền mà tự do tín ngưỡng của người dân, thì có lẽ người dân sẽ không có phản ứng như vậy. Và nguyên nhân là từ những cái việc là như vậy chứ không phải không. Thế nhưng mà khi xảy ra cái việc nổ súng thì chính quyền Việt Nam họ xử lý, và đồng thời họ giống như là một cái cách mà dậu đổ bìm leo đó, thì nhân dịp đó họ đổ thừa luôn cho những cái tổ chức của người thượng đang ở nước ngoài, dán cho họ cái nhãn là khủng bố, để mà đặt họ ra khỏi cái phạm trù về pháp luật. Tôi cho rằng cái điều đó nó không chính đáng và nó không hợp pháp. Và nói thêm về cái chuyện khủng bố, khủng bố mà phía chính quyền Việt Nam họ dùng, họ dán nhãn cho những cái tổ chức ở nước ngoài, thì đập ra nó không như là chúng ta vẫn thường hiểu về cái chữ khủng bố đó. Chúng ta thấy những cái việc khủng bố của những người Hồi giáo cực đoan chẳng hạn, họ ôm bom tự sát, rồi nói chung là phải có bạo động, phải có những cái hành vi sử dụng vũ lực, bạo hành vân vân. Nhưng mà cái khủng bố của chính quyền Việt Nam họ sử dụng rằng chỉ cần những cái tổ chức ấy họ có cái quan điểm chính trị đi ngược lại với cái quan điểm chính trị của chính quyền Việt Nam, thì như đó là họ đủ đã có thể dán cái nhãn khủng bố rồi. Và trong một số cái vụ án mà tôi tham gia ở trong nước thì tôi thấy rằng họ dán nhãn cho những tổ chức ví dụ là tổ chức Việt Tân chẳng hạn, hoặc tổ chức của ông Đào Minh Quân, rồi một số cái tổ chức khác của người Việt ở nước ngoài. Thì mặc dù những cái tổ chức ấy họ chưa từng công bố rằng là cái tôn chỉ hoạt động của họ là dựa trên bạo lực, dựa trên cái sự khủng bố theo đúng nghĩa đen, thế nhưng mà do họ bị dán nhãn khủng bố như vậy thì những cái thành viên của họ ở trong nước khi bị bắt thì bị chính quyền họ xử về cái tội khủng bố. Mặc dù là tôi đã rất nhiều lần xem những cái hồ sơ, những cái vụ án như vậy, và tôi hỏi họ là có bao giờ ông hay bà đã được huấn luyện về cái việc mà sử dụng vũ lực, dao, dùng súng, hoặc là ôm dùng bom, hay là đặt mìn, hoặc là làm các cái đó không? Chủ trương của chúng tôi là bất bạo động, đấu tranh cho dân chủ, cho nhân quyền, nhưng bất bạo động. Thế thì khủng bố ở điểm nào? Thế nhưng vẫn có những cái vụ án xét xử họ về tội khủng bố. Và chúng ta không biết là cái tội khủng bố, cái hình phạt rất là nặng nề. Và nó gần như nó một cái sự mặc định. Những người bị xét xử về cái tội danh khủng bố thì quốc tế thường họ không quan tâm và cũng không bảo vệ. Vì lẽ đây hiện nay cái vấn đề khủng bố đó là nó gần như là một cái điều mà cả thế giới họ tẩy chay, họ không chấp nhận cái điều đó. Nếu như họ hiểu là cái sự khủng bố mà Việt Nam, chính quyền Việt Nam họ đang dùng, nó mang ý nghĩa hoàn toàn khác, nó là một cái sự khủng bố là chính người dân, chứ không có người dân nào khủng bố nổi với chính quyền của chính quyền Việt Nam hiện tại ra.
Vâng, thì không biết có gì phát biểu trước khi chúng ta khép lại chương trình. Vâng, xin mời ông
tiến sĩ Nguyễn Thắng. Tôi muốn bổ sung thêm cái điều mà anh Mạnh vừa mới nói đó. Đó là những cái người này thậm chí khi mà Việt Nam cáo buộc đó, thì chính Liên Hợp Quốc đã phỏng vấn lại một số người mà đã được công nhận là tư cách tị nạn. Thì hỏi rằng Liên Hợp Quốc cũng hỏi rằng anh có biết sử dụng súng? Tôi chưa bao giờ biết sử dụng súng hết. Anh có biết Furo là gì không? Người này tôi chẳng biết Furo là cái gì nữa. Bởi vì Furo là một cái phong trào nó đã bị ngưng, đã bị dẹp từ năm 1992. Cái người này sanh ra sau đó, cả đời lớn lên không biết Furo là gì, nhưng công an cáo buộc rằng đây là một phần tử Furo đang ở Thái Lan hoặc đang ở hải ngoại. Nhưng mà có một cái điểm là thế này, thậm chí trong cái tuyên bố mới đây của Bộ Công an nó nói rằng những ai mà tham gia những cái khóa học về xã hội dân sự, khóa học về nhân quyền, khóa học về luật Việt Nam và các công ước quốc tế mà do cái hội người thượng vì công lý này đứng ra để mà tổ chức đó, thì cũng bị xem như là tham gia các cái hoạt động khủng bố. Mà thực sự cái hội người thượng vì công lý không hề tổ chức bất kỳ một khóa học nào hết, mà đó là chúng tôi BBSS tổ chức những khóa học đó, và người thượng vì công lý chỉ có phổ biến ra để cho những người nào muốn học thì vào học thôi. Và đối với quốc tế thì cái sự cáo buộc của Bộ Công an nó rất là ấu trĩ, nó rất là dễ nhận ra rằng đấy là một sự vu khống. Nhưng mà có một cái điểm hết sức quan trọng ở đây, đó là họ vu khống về khủng bố nhắm vào một số người là cư dân, là công dân Hoa Kỳ. Thành ra cái nhiệm vụ của Quốc hội Hoa Kỳ, của lập pháp Hoa Kỳ là phải bảo vệ công dân. Nó có những cái biện pháp chế tài dành cho những thủ phạm mà tấn công công dân Hoa Kỳ, thì đó là những cái biện pháp mà chúng tôi đang khai dụng. Bởi vì khi mà Bộ Công an lên tiếng tấn công người Mỹ đó, thì chính phủ Mỹ, cả Quốc hội Mỹ cũng phải vào cuộc để bảo vệ cho cái quyền và lợi ích của cử tri, của công dân. Thành ra cái điều mà Bộ Công an vừa mới làm, tôi nghĩ trong vài tháng tới đây có thể nó sẽ phản tác dụng đối với lại chính quyền Việt Nam. Và cuối cùng để mình trả lời cái bình luận của anh Thọ đó, thì xứ Mỹ là một cái xứ dân chủ, nhưng mà dân chủ chỉ có dân đối với những cái nhóm nào mà tranh đấu mạnh mẽ, hiệu quả để mà cái tiếng nói của mình có ảnh hưởng đến cái chính sách của quốc gia. Thì các cái doanh nghiệp họ có nhiều tiền, nhiều của này kia vân vân, họ lên tiếng mạnh mẽ hơn. Còn những cái xã hội dân sự, những tổ chức mà tranh đấu nhân quyền cũng có lên tiếng, nhưng mà nó yếu ớt hơn, nó chúng ta thấy rằng chưa được quan tâm lắm. Tuy nhiên khi mà chúng ta lên tiếng đủ mạnh và có căn nguyên, căn cứ và có chứng cớ đó, thì phía chính quyền Mỹ không thể thoát ra khỏi được, không thể lách luật được để mà tìm cách bao che cho nhà nước Việt Nam. Và anh Mạnh cũng đã đi dự một số các cuộc họp với chúng tôi ở tại Bộ Ngoại giao Mỹ chẳng hạn, thì rất rõ ràng là tuy rằng Việt Nam đã nâng cấp với lại Hoa Kỳ về quan hệ ngoại giao và vận động rất mạnh mẽ để thoát ra khỏi cái danh sách theo dõi đặc biệt vì lý do đàn áp quyền tự do tôn giáo cách nghiêm trọng đó, thì Việt Nam vẫn tiếp tục ở trong cái danh sách theo dõi đặc biệt ấy, chứ Mỹ có rút ra đâu. Đấy, thành ra cái tiếng nói của chúng ta có hiệu quả chứ không, nó chưa được đạt được cái mức hiệu quả như mong muốn, nhưng mà cái đó cho thấy rằng chúng ta cần phải làm nhiều hơn, mạnh hơn và một cách hiệu quả hơn.
Thế và quý vị đừng quên vào trang nhà chúng tôi tại địa chỉ là voatiengviet.com để theo dõi các tin tức bài vở kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa vân vân được cập nhật liên tục. Mà chẳng hạn trong đó chúng tôi có một số bài mà ban biên tập giới thiệu như là Australia và Việt Nam nâng cấp quan hệ, bắt đầu đàm phán về khoáng sản quan trọng, rồi nhà hoạt động Huỳnh Trương Ca mãn hạn tù, Vanuatu tố cáo tàu Trung Quốc vi phạm luật đánh cá, một số tin khác nữa như là một thủy thủ Việt Nam thiệt mạng trong vụ tấn công của Houthi ở Biển Đỏ, Bộ Ngoại giao Việt Nam lên án, rồi Litva nói rằng Nga có khả năng chiến đấu ở Ukraine ít nhất 2 năm nữa, rồi một tin nữa chẳng hạn như là Mỹ hỗ trợ đo mức phát thải ô tô tại 2 thành phố ô nhiễm nhất Việt Nam. Và tới đây thì chúng tôi xin được khép lại chương trình này, và chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, phó giáo sư tiến sĩ Phạm Quý Thọ, kỹ sư Jamie Nguyễn Đức Vinh, blogger nhà báo và luật sư Đặng Đình Mạnh đã nhận lời tham gia đóng góp cho chương trình trên quan điểm riêng của mình. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả của VOA tiếng Việt xa gần đã quan tâm theo dõi chương trình, và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.